Quy 1 chương 135, 39, cấm kỵ 39, thân thể luyện kim thuật. Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy Dạ Đồng từ pháo đài mặt trên truyền đến âm thanh hơi khác thường, Tinh Sa mấy người lẫn nhau nhìn, ánh mắt lập loè ngạc nhiên nghi ngờ màu sắc, Tinh Sa trên mặt thậm chí còn lập loè nhàn nhạt vẻ sợ hãi, bước chân hướng về Mâu Mị bên người nhích lại gần. Giờ khắc này, phía tây bầu trời đã biến thành máu tươi ngưng tụ một loại thâm trầm màu đỏ sậm, toàn bộ pháo đài tuy rằng bị nguyên tố hỏa diễm ánh sáng soi sáng đến đèn đuốc trong suốt, nhưng to lớn thạch song trong ngoài sắc thái mãnh liệt tương phản, lại làm cho bầu không khí có loại quỷ quệ mùi vị. Lâm Phàm cũng lo lắng Dạ Đồng có phải là gặp phải nguy hiểm gì, liền đối với kho hàng bên trong mấy người nói, các ngươi ở lại đây, Tô, ngươi đem này khố phòng đồ vật bên trong sửa sang một chút, trước đem quý trọng đồ vật mang tới, chờ chúng ta một chút liền rời đi nơi này. Lâm Phàm đại nhân, không cần lo lắng. Tô ngăm đen trên mặt còn lưu lại hương phấn đỏ ửng, nhìn lướt qua bị nhét đến tràn đầy kho hàng, nhìn Lâm Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, ta vừa nãy tại pháo đài mặt sau phát hiện mười mấy con nuôi dưỡng man thú, này trong phòng kho tất cả mọi thứ, chúng ta cũng có thể chuyển về làng. Như vậy tốt nhất. Lâm Phàm cũng không muốn đem những thứ kia để cho người sói, dặn dò vài câu sau, tại Mâu Mị mấy người lo lắng âm thanh, xoay người hướng về Dạ Đồng phương hướng âm thanh chuyển tới đi tới. Huyết Nha pháo đài tổng cộng có 3 tầng, ở giữa đại sảnh có một đạo dùng màu xanh nham thạch phô đi ra hình dạng xoắn ốc cầu thang. Pháo đài một tầng tuy rằng đèn đuốc sáng choang, 2, 3 tầng đã đen kịt một màu. Lâm Phàm đứng ở một tầng bên trong đại sảnh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn kéo dài tới trong bóng tối xoay tròn thạch thê, hữu chân đạp lên thạch thê trong nháy mắt, bên người lập tức nhảy ra 2 đám màu vỏ quýt nguyên tố hỏa diễm. Cộc cộc. Bước chân rơi vào trên nham thạch diện thâm trầm âm thanh, tại trống trải pháo đài bên trong không ngừng vang vọng, bầu không khí khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Lâm Phàm dùng lực lượng tinh thần cảm thụ hoàn cảnh xung quanh, dựa vào nguyên tố hỏa diễm ánh sáng, rất nhanh liền tới đến pháo đài tầng thứ 2. Hai bên là đen kịt hành lang, tất tất tắc tắc âm thanh từ bên trái cuối hành lang truyền đến. Dạ Đồng. Lâm Phàm hướng về phương hướng âm thanh truyền tới hỏi dò một tiếng. Ta ở chỗ này, anh rể. Ngươi mau tới. Dạ Đồng vui vẻ âm thanh nhẹ nhàng lại đây, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, hướng về bên trái hành lang đi đến. Tầng này có thật nhiều to to nhỏ nhỏ nhà đá, có thể nhìn thấy tinh xảo trang hoàng, nhưng không có cái gì vật có giá trị. Lâm Phàm một đường đi tới bên trái hành lang tận cùng bên trong nhà đá. Sắt lá bao một bên, có dày đặc người sói phong cách dày nặng cửa đá khép hở, Lâm Phàm đẩy cửa đi vào. Hả? Chân trái mới vừa bước vào gian phòng. Lâm Phàm liền dừng bước, con ngươi co rụt lại, toàn thân bắp thịt như cứng như sắt thép căng thẳng. Cửa phòng đối diện, đứng một cái 14, 15 tuổi bé gái bóng người, phiêu giật hắt trực tóc dài, như sương như tuyết da rẻ. Mặc trên người trắng đoan bách điệp hoa quần, trên đầu mang hoa tươi đổ trang sức, ngũ quan tinh xảo, như nở rộ hoa bách hợp. Lúc nhìn lại, đây tuyệt đối là một cái có thể nói hoàn mỹ cô gái, trên người tựa hồ không tìm được chút nào tì vết, quả thực như là đặt tại cửa hàng tủ kính bên trong bút bê sứ. Nhưng là, nếu như quan sát tỉ mỉ, liền có thể phát hiện, đứa bé này tay chân trước đều có nhỏ bé khâu lại vết tích, nếu là lại chú ý tới nàng con người, này tấm vốn nên là mỹ cảnh hình ảnh, thì sẽ ầm ầm đổ nát. Hàng khí theo toàn thân huyết dịch, chảy khắp toàn thân. Cặp kia đẹp đẽ mắt to bên trong con người là tràn ngập khí tức tử vong màu trắng tinh. Mà này đôi quỷ dị con mắt, chính trực trực nhìn kỹ Lâm Phàm. Vụ, ánh lửa lóe lên. Lâm Phàm phản xạ tính cho gọi ra một đoàn tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao đỏ sẫm quả cầu lửa. Nếu như không phải Dạ Đồng âm thanh đúng lúc vang lên, Lâm Phàm đã đem quả cầu lửa ném đi ra ngoài. Anh rể, không cần sốt sắng, nơi này không gặp nguy hiểm nha. Theo hai điểm ở trong bóng tối tỏa ra màu lưu ly thải đồng sắc tới gần, Dạ Đồng từ hắc ám trong phòng nhảy ra ngoài, trực tiếp đi tới cái kia cả người tỏa ra khí tức tử vong quỷ dị nữ hài bên người, đưa tay bốc lên nữ hài sự chân bóng cằm. Quay đầu lại nhìn Lâm Phàm cho đùa dai cười nói, ta mới vừa lúc tiến vào cũng bị sợ hết hồn đây, không nghĩ tới Huyết Nha nam tức vẫn còn có như thế tà ác ham mê. Lâm Phàm nhìn thấy Dạ Đồng hoạt bát khuôn mặt, thở phào nhẹ nhõm, mở cửa trong mấy mắt. Hắn thật sự bị sợ hết hồn. Lực lượng tinh thần nói cho hắn sau cửa đá diện rõ ràng không có bất kỳ sinh vật đang sống, vừa vào cửa lại nhìn thấy hình ảnh như vậy, chính mình không có đem quả cầu lửa trực tiếp nổ ra đi đã xem như là vô cùng chấn định. Tà ác ham mê, đó là cái gì? Lâm Phàm đi tới Dạ Đồng bên người, đánh giá bên cạnh quả thực như là chân nhân như thế nữ hải con rối hỏi. Hắn vốn là lấy vì là cô bé này chỉ là một cái vô cùng chân thực con rối mà thôi, nhưng tới gần sau khi, hắn mới phát hiện tựa hồ cũng không phải như vậy. Cái này trên người cô gái, ngoại trừ những kia phùng ngân cùng cặp kia thuần trắng con ngươi, những nơi khác da rẻ đều tràn ngập một loại kỳ quái cảm xúc, loại cảm giác đó lại như là chân nhân như thế. Lâm Phàm lắc lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ dứt bỏ, trong mắt lộ ra cười khổ. Nếu như đây là chân nhân, cái kia chẳng phải là lập ở đây chính là một bộ thi thể, vẫn là một bộ đẹp đẽ đến khuyết đại thi thể. Lâm Phàm chính đang phủ định chính mình nội tâm kỳ quái ý nghĩ, bên cạnh Dạ Đồng đã hướng về bên cạnh gian phòng chép miệng nói, anh rể, ngươi vẫn là chính mình xem đi. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, lại cho gọi ra vài đạo nguyên tố hỏa diễm, bay đến trong phòng các góc. Rầm rầm, cả phòng bị nguyên tố hỏa diễm rọi sáng trong nháy mắt, Lâm Phàm biết hầu rõ ràng vang lên một tiếng nuốt nước miếng âm thanh. Đây là cái gì? Lâm Phàm nhìn trước mắt hình ảnh, ngơ ngác nói. Trong phòng bày ra rất nhiều như là bên người bé gái như thế con rối, rất nhiều đều là 15, 16 tuổi đứa nhỏ tuổi, nhìn dáng dấp đều vô cùng chân thực. Mà để Lâm Phàm như vậy trợn mắt ngoác mồm cũng không phải là những cái này con rối, mà là giữa phòng to lớn bệ đá. Bệ đá rộng 3 mét, dài 10 mét, mặt trên bày ra các loại sáng lấp loáng dụng cụ, mà mấy cái trong suốt thủy tinh lọ chứa bên trong, không biết tên nhạt chất lỏng màu xanh biết bên trong, ngâm mấy cây màu trắng đồ vật, nhìn kỹ, những kia đều là người tay chân. Lâm Phàm chỉ liếc mắt nhìn, liền thu hồi tầm mắt, trong lòng tựa hồ có những thứ gì đang lan lộn. Cho dù đã tự tay giải quyết nhiều như vậy người sói, hắn vẫn không có biện pháp nhìn thẳng như vậy quỷ dị hình ảnh. Hơn nữa, bước chân của hắn không tự chủ được đã rời xa bên người con rối vài bước. Nếu như đoán không sai, những cái này con rối, Dạ Đồng sắc mặt giờ khắc này cũng nghiêm túc đi, nói rằng, anh rể cũng phát hiện đi, những cái này cũng không phải cái gì con rối, bọn họ đã từng đều là người sống sờ sờ. Chỉ sợ là huyết nha nam tức từ phụ cận nhân loại thôn trang bên trong cướp bóc đến nhân loại hải tử. Lâm Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn cặp kia thuần trắng con ngươi. Cái kia đã sơ cứng mỹ lệ mặt, tựa hồ chính nhìn hắn đang mỉm cười. Lâm Phàm khỏe miệng bắp thịt nhảy mấy lần, nột ngạt lửa giận trong lòng, thanh âm khàn khàn nói, hắn tại sao muốn làm như thế? Dạ Đồng nhìn Lâm Phàm, màu hổ phách trong con ngươi toát ra một tia thương tiếc vẻ, trầm ngâm nói, ngoại trừ huyết nha nam tức cá nhân nguyên nhân ở ngoài, ta suy đoán điều này cũng hứa cùng luyện kim thuật có quan hệ. Luyện kim thuật? Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn Dạ Đồng. Hắn thực tại không tưởng tượng ra được, trước mắt hình ảnh cùng luyện kim thuật có liên hệ gì. Dạ Đồng gật gật đầu, lông mày trung gian lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, cái này cũng là ta suy đoán, nhìn thấy những kia dung dịch sao? Vậy hẳn là một loại cổ lão luyện kim phương pháp phối chế, có thể làm cho huyết nhục bất hủ, đồng thời duy trì sức sống. Vì lẽ đó những người này ngẫu mới sẽ giống như thật như thế. Ta trước đây là người mạo hiểm thời điểm, đã từng cùng một vị nguyên dương người luyện kim sư đồng hành. Hắn đề cập tới, luyện kim thuật không chỉ có thể hủy diệt, vẫn có thể sáng tạo. Giao cho người bình thường mạnh mẽ năng lực, thậm chí là trực tiếp sáng tạo ra mạnh mẽ sinh mệnh. Bởi vì sức mạnh mạnh mẽ, thân thể luyện kim thuật lúc đó cực thịnh một thời, thậm chí sáng tạo ra rất nhiều vĩ đại luyện kim phương pháp phối chế. Sau đó, một tiên tài luyện kim sư muốn nghị phục sinh chính mình bởi vì bất ngờ tử vong hải tử. Bất quá, hắn lại thất bại, hơn nữa còn tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cái này hậu quả thậm chí gây nên hai cái lúc đó cực thịnh một thời đế quốc hủy diệt, từ đó về sau, kiến thức về phương diện này bị hoàn toàn phong ấn, dần dần lãng quên ở lịch sử bên trong. Liên quan với sinh mệnh có trí tuệ bản thân luyện kim thuật cũng đã trở thành cấm kỹ thuật. Chỉ có cực nhỏ người còn đang len lén kế tục. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy. Dạ Đồng nói xong, thở dài, đáng tiếc, ta tìm khắp cả toàn bộ pháo đài, ngoại trừ những thứ đồ này cũng không có phát hiện khác manh mối, chỉ sợ là cùng huyết nha nam tức thi thể biến thành cho tàn. Lâm Phàm đã sớm bị chấn động sợ nói không ra lời, cho dù đây là có khó mà tin nổi phép thuật sức mạnh thế giới. Phục sinh ý niệm như vậy cũng quá mức điên cuồng. Cho dù là hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong nhân bản, cũng chỉ là trên thân thể phục chế, mà phục sinh hai chữ này liên lụy tới đã cấp độ càng sâu linh hồn. Nếu như không phải là bởi vì trị liệu theo huyết nha nam tức hóa thành cho tàn, Lâm Phàm vẫn đúng là muốn mở mang kiến thức một chút người thần bí kia thể luyện kim thuật. Dạ Đồng thấy Lâm Phàm trầm mặc không nói, cho rằng Lâm Phàm còn đang vì những người này ngẫu tâm tình hạ, đột nhiên đưa tay vỗ một cái Lâm Phàm vai, cười nói, anh rể, không muốn không vui rồi, ngươi đã vì bọn họ báo thù. Ngươi mau tới đây, cái này hay là đối với chúng ta sau đó sẽ có trợ giúp. Lâm Phàm nhìn Dạ Đồng vui vẻ bóng lưng, không đang suy nghĩ liên quan với thân thể luyện kim thuật sự tình, cẩn thận không đụng tới những con rối này, theo Dạ Đồng đi tới gian phòng tận cùng bên trong trước một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ diện bày đặt một tấm tràn ngập chữ giấy bằng da dê, Lâm Phàm đem trên giấy da dê nội dung quét một lần, ánh mắt lóe lóe. Giấy bằng da dê là huyết nha nam tức viết một phong thư, viết xong thời gian là ngày hôm qua buổi tối. Nội dung bức thư là huyết nha pháo đài chịu đến một tên nhân loại pháp sư uy hiếp, huyết nha nam tức hướng về lỗ nạp đế quốc đô thành ám huyết thành Kakama nhà tìm xin giúp đỡ. Hy vọng một tên gọi Áng Lị ạ thầy bói toán đến một chuyến huyết nha pháo đài. Không cần nghĩ cũng biết, tên kia uy hiếp đến huyết nha pháo đài nhân loại pháp sư, khẳng định chính là mình. Dựa theo tin hoàn thành thời gian, hẳn là bối tư đến huyết nha pháo đài buổi tối ngày hôm ấy, vì lẽ đó phong thư này mới không có ký đi ra ngoài. Lâm Phàm nhìn nội dung trong thơ, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Thầy bói toán nhưng là tiên đoán hệ đặc thù nghề nghiệp, có thể lợi dụng như là chân lý chi nhãn, thuật bói toán, thăm dò chi xúc các loại đặc thù phép thuật, tiến hành đặc biệt điều kiện dưới tiên đoán hoặc là thăm dò. Như quá tên kia gọi Áng Lị ạ thầy bói toán đi tới huyết nha pháo đài, nhất định có thể thông qua một ít manh mối tìm ra bản thân. Đến lúc đó, tình huống nhất định sẽ so với ngày hôm nay gay go nhiều lắm. So sánh với tình huống tại chính mình trưởng khống ở ngoài, Lâm Phàm càng yêu thích tất cả tại chính mình nắm trong lòng bàn tay cảm giác. Dạ Đồng, xem ra lần này bị ngươi cứu một lần đây. Lâm Phàm thu hồi ánh mắt nói. Dạ Đồng hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói, có thật không? Anh rể, ngươi đây là tại cảm tạ ta sao? Vậy ta trở lại liền muốn ăn lẩu. Đồng thời muốn ba con một sừng dê, không, là bốn con. Dạ Đồng dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm Phàm cảm giác mình làm một cái sai sự, ngẩng đầu nhìn thấy Dạ Đồng trong tay cầm một tấm như là phép thuật chủ cuốn dáng dấp ra thú, rời đi đề tài, "Dạ Đồng, trong tay ngươi cầm chính là cái gì?" "Cái này sao?" Dạ Đồng chút nào không nhận ra được mình bị Lâm Phàm cố ý chuyển hướng đề tài, đem ra thú đưa cho Lâm Phàm, lộ ra hai cái răng khểnh, hương phấn nói, "Đây là ta tại huyết nha nam tước bên trong phòng ngủ tìm tới luyện kim phương pháp phối chế, anh rể, ngươi xem một chút cái này." Nói, Dạ Đồng liền đem luyện kim phương pháp phối chế đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận luyện kim phương pháp phối chế, cau mày nhìn Dạ Đồng nói, "Huyết nha nam tước phòng ngủ, ngươi ở đâu phát hiện bọn này?" Hắn vừa nãy cũng đi qua huyết nha nam tức phòng ngủ, cũng không có cái gì có giá trị phát hiện. Dạ Đồng thuận miệng nói, liền tại hắn dưới giường bên trái khối thứ 4 màu xanh gạch đá phía dưới a. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt chuyện đương nhiên Dạ Đồng, nuốt ngụm nước bọt, cái loại địa phương đó, ngươi là làm sao phát hiện? Dạ Đồng phát hiện Lâm Phàm trong ánh mắt giật mình, màu hổ phách trong con ngươi phóng ra lưu ly như thế sát thái, đắc ý chỉ mũi của chính mình, khanh khách, giật mình chứ. Ta ngoại trừ là ám ảnh kiếm sĩ ở ngoài, mạnh nhất năng lực chính là tìm kiếm các loại ẩn giấu đi tài bảo nha. Nói đến, khi còn bé bối tư ẩn đi ngân tệ, ta mỗi lần đều có thể tìm tới. Sau đó đưa nó trộm đi đây. Nhìn Dạ Đồng đắc ý tự thuật, Lâm Phàm ở đấy lòng nhắc nhở chính mình, sau này đồ vật của chính mình nhất định phải cẩn thận gửi. Sau đó, ánh mắt rơi xuống trong tay luyện kim phương pháp phối chế mặt trên. Liên ma kim đều tùy tiện đặt ở kho hàng bên trong, tấm này luyện kim phương pháp phối chế lại bị cẩn thận thu gom ở gầm giường loại kia chỗ tầm thường. Sẽ là ra sao phương pháp phối chế đây? Mang theo như vậy chờ mong, Lâm Phàm bắt đầu xem luyện kim phương pháp phối chế trước giới thiệu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. DS, chương này viết đến chậm hơn a, đêm nay không biết còn có thể hay không thể đổi ra một chương đến. Đại gia đi ngủ sớm một chút đi, hứa hẹn thêm chương, nhất định sẽ đổi tiền mặt, thực hiện. Sau đó cảm tạ Viêm Chi Vũ Tinh Đỏ một đao trời cư Tuấn Hùng Ân bằng phẳng hiệp khách hành mập mạp nhóm bằng hữu vé tháng. Cảm tạ. Quy 1 chương 136, chim. Rất cổ xưa gia thú, xem ra đã có chút năm tháng, mặt trên tỏa ra nhàn nhạt mùi hôi thối, hẳn là đặt rất lâu nguyên nhân. Huyết Nha Nam Tức cũng không phải luyện kim sư, được tấm này luyện kim phương pháp phối chế sau, hẳn là liền thu gom lên. Lâm Phàm cầm trong tay luyện kim phương pháp phối chế đánh giá một lần, ánh mắt cuối cùng rơi xuống gia thú trước lẫn lộn các loại luyện kim phù hiệu văn tự miêu tả, hai mắt dần dần híp lại. Anh rể, tấm này luyện kim phương pháp phối chế là cái gì? Hữu dụng không? Dạ Đông đứng ở bên cạnh, hai mắt tại Lâm Phàm cùng luyện kim phương pháp phối chế tới về quét qua. Luyện kim phương pháp phối chế bên trong có rất nhiều chỉ có luyện kim sư mới có thể xem hiểu luyện kim phù hiệu, vì lẽ đó, người bình thường bắt được luyện kim phương pháp phối chế, cùng một tấm tỏa ra mùi hôi gia thú không cái gì không giống, cái này cũng là Huyết Nha Nam Tức đem luyện kim phương pháp phối chế thu gom lâu như vậy nguyên nhân. Lâm Phàm trầm mặc sau một lúc lâu, tầm mắt mới từ luyện kim phương pháp phối chế trước rời, chậm rãi thở ra một hơi. Ê, không cái gì dùng sao? Ta còn tưởng rằng thu gom tại cái loại địa phương đó, nên là một loại không sai luyện kim phương pháp phối chế đây. Dạ Đồng thấy Lâm Phàm này tấm vẻ mặt, hai mèo run nhúc nhích một chút, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng tâm tình. Lâm Phàm khoe miệng vào thời khắc này đã rõ ràng câu lên, tầm mắt nhìn về phía Dạ Đồng, ta có thể không nói như vậy. Hả? Dạ Đồng không rõ nháy mắt một cái. Một đoàn nguyên tố hỏa diễm bay đến Lâm Phàm trước người, Lâm Phàm tầm mắt lần thứ hai rơi xuống luyện kim phương pháp phối chế trước, cười nói, tấm này luyện kim phương pháp phối chế chính là ta hiện tại thứ cần thiết. Có thật không? Này phương pháp phối chế là cái gì? Dạ Đồng rõ ràng hứng thú, cao hứng hỏi. Lâm Phàm đem ra thú cẩn thận cất kỹ, lúc này mới nhìn Dạ Đồng nói, ngươi hẳn phải biết vật này, đây là nguyên tố lực lượng phương pháp phối chế. Nguyên tố lực lượng? Dạ Đồng cắn ngón tay suy nghĩ một chút, con mắt đột nhiên trợ to, giật mình nhìn Lâm Phàm, nguyên tố lực lượng. Tấm này phương pháp phối chế trước ghi chép chính là nguyên tố lực lượng thuốc luyện kim phương pháp phối chế. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, chính là cái kia, có thể tăng cao nhân loại đỉnh cao chiến sĩ trở thành kiếm sĩ tỷ lệ thành công thuốc. Dĩ nhiên là cái này. Dạ Đồng từ vừa nãy giật mình bên trong khôi phục như cũ, gật đầu nói, chẳng trách Huyết Nha Nam Tức đưa nó thu tại cái loại địa phương đó, lấy hắn đối với nhân loại căm hận, chắc chắn sẽ không để tấm này luyện kim phương pháp phối chế lưu truyền đi. Lâm Phàm cũng là một mặt vui mừng. Tấm này phương pháp phối chế đối với Huyết Nha Nam Tức tới nói có thể nói là không có một chút nào giá trị, nhưng đối với hắn mà nói, đã lần này đến Huyết Nha pháo đài đến tối thu hoạch lớn. Từ Tạ Tạ Ly đám người và Dạ Đồng thực lực chênh lệch liền có thể nhìn ra, chiến sĩ cùng kiếm sĩ thực lực hoàn toàn là không giống cấp độ, chiến sĩ chỉ có thể lấy sức mạnh của thân thể chiến đấu, mà kiếm sĩ đã có thể sử dụng nguyên tố lực lượng, chiến sĩ trở thành kiếm sĩ. Thực lực phải nhận được một lần chất bay vọt, mà chiến sĩ loài người muốn trở thành kiếm sĩ nhưng cũng không là như vậy dễ dàng. Chiến sĩ thông qua không ngừng rèn luyện, đạt đến đỉnh cao chiến sĩ trình độ sau, thì sẽ tiến vào xúc dưỡng trạng thái, khi đó chiến sĩ có thể đem nguyên tố lưu ở trong người, các loại xúc dưỡng đến thời khắc cuối cùng sau, trong cơ thể nguyên tố liền sẽ bắt đầu lột xác. Nếu như thành công ở trong người hình thành nguyên tố chi vòng xoáy, liền có thể trở thành kiếm sĩ, nếu như thất bại thì lại cần một lần nữa xúc dưỡng. Như vậy nhiều lần. Đáng nhắc tới chính là, hình thành nguyên tố chi vòng xoáy là một cái tương đương chuyện khó khăn. Hơn nữa, xúc dưỡng lại tương đương tiêu tốn thời gian. Vì lẽ đó, rất nhiều nhân loại chiến sĩ tại đạt đến đỉnh cao chiến sĩ trình độ sau, xúc dưỡng mấy chục lần đều không thể trở thành kiếm sĩ, cuối cùng chỉ có thể mang theo tiếc nuối tiến vào phân mộ. Mà Dạ Đồng phát hiện tấm này nguyên tố lực lượng luyện kim phương pháp phối chế, liền có thể tăng cao nhân loại đỉnh cao chiến sĩ hình thành nguyên tố chi vòng xoáy xác suất. Lâm Phàm hiện tại chính khổ não với làm sao tăng cao làng thực lực, tấm này nguyên tố lực lượng phương pháp phối chế xuất hiện, hiển nhiên cho hắn giải quyết một cái phiền phải lớn. Hiện tại Tạ Tạ Ly cùng tổ, Lôi Tác cũng đã đạt đến chiến sĩ cấp cao đỉnh cao cảnh giới, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền có thể trở thành là đỉnh cao chiến sĩ, bắt đầu xúc dưỡng nguyên tố. Nếu như có nguyên tố lực lượng thuốc, liền có thể giảm mạnh 3 người hình thành nguyên tố chi vòng xoáy thất bại tỷ lệ. Trong thôn nếu như có 3 tên kiếm sĩ, thêm vào Dạ Đồng, làng an toàn liền có thể được rất lớn bảo đảm. Cho dù là Huyết Nha pháo đài, cũng chỉ có 5 tên thực lực đạt đến kiếm sĩ trình độ bách nhân trưởng mà thôi. Nếu để cho trong thôn chiến sĩ toàn bộ trở thành kiếm sĩ, thực lực kia nên làm gì mạnh mẽ? Ý cười tại Lâm Phàm trên mặt tỏa ra. Bên cạnh Dạ Đồng cũng là một mặt vẻ mặt cao hứng. Đương nhiên, Dạ Đồng cao hứng lý do cùng Lâm Phàm hoàn toàn khác nhau. Anh rể, tấm này nguyên tố lực lượng luyện kim phương pháp phối chế có thể đổi bao nhiêu lần nổi lẩu? Dạ Đồng hưng phấn giọng hỏi ở trong phòng vang vọng, để chính ước mơ với làng mạnh mẽ tương lai Lâm Phàm trước mắt ngộng ảo cảnh tượng dồn dập phá nát. Miễn cưỡng đủ một lần đi. Lâm Phàm sờ sờ mũi, dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng. Dạ Đồng nghe vậy, mũi nhíu nhíu, chỉ đủ một lần sao? Một bình nguyên tố lực lượng giá cả ở trên thị trường nhưng là mấy trăm ma kim đây. Dạ Đồng để Lâm Phàm đấy lòng hồi hộp một thoáng, vốn tưởng rằng Dạ Đồng sẽ coi đây là áp chế, từ nay về sau chính mình không thể không gánh lấy Dạ Đồng chuyên dụng đầu bếp tên gọi. Lúc này, Dạ Đồng lại dùng đáng thương mục chỉ nhìn Lâm Phàm, duỗi ra ba ngón tay nói, anh rể, ta giúp ngươi tìm tới Huyết Nha Nam Tức tin, thêm vào phần này nguyên tố lực lượng phương pháp phối chế, ngươi xem ba lần có được hay không? Lâm Phàm nhìn Dạ Đồng, đáy lòng sâu sắc ý thức được một phần mỹ thực đối với một vị kẻ tham ăn tới nói, có thế nào phất lượng? Liên dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói, hai lần. Thành giao. Dạ Đồng tựa hồ sợ sệt Lâm Phàm đổi ý, vội vã không nhịn nổi đáp ứng nói, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi còn lóng lánh rảo hoạt ánh sáng. Lần này giao dịch, hiển nhiên là chính mình kiếm lời. Lâm Phàm nhìn Dạ Đồng một mặt đắc ý vẻ mặt, trong lòng dâng lên sâu sắc tội ác cảm, vì không để cho mình nói ra kỳ thực nguyên tố lực lượng luyện kim phương pháp phối chế giá trị ăn một năm nồi lẩu cũng không quá đáng nếu như vậy, hắn xoay người hướng về bên ngoài phòng đi đến. Dạ Đồng, chúng ta xuống, sau đó rời đi nơi này. Dạ Đồng còn chìm đắm tại kiếm lợi một lần nồi lẩu vui sướng bên trong, ô một tiếng, mạnh mẽ cùng sau lưng Lâm Phàm, hướng về bên ngoài phòng đi đến. Đi ra khỏi phòng, Lâm Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn mất đi nguyên tố hỏa diễm sau, một lần nữa trở về hắc ám gian phòng, con ngón tay búng một cái, một viên tỏa ra nóng rực khí tức ám hắc quả cầu lửa lập tức xuất hiện ở trước người của hắn. Hô! Lâm Phàm vung tay lên, viêm đạn trực tiếp bay đến trong phòng, ầm ầm nổ tung, kèm theo đùng đùng nổ tung âm thanh, tinh đỏ hỏa diễm lập tức đem chỉnh gian phòng nuốt chửng. Dạ Đồng trầm mặc đứng ở Lâm Phàm bên người, hai người đi xuống lầu, vừa đi, Lâm Phàm vừa dùng viêm đạn đem trải qua địa phương toàn bộ dẫn nhiên. Viêm đạn ẩn chứa nhiệt độ cao, cho dù liền nham thạch đều có thể hòa tan. Các loại Lâm Phàm đi tới thang lầu xoắn ốc bên cạnh thì, huyết nha pháo đài toàn bộ hai tầng cũng đã hoàn toàn nhấn chìm ở trong biển lửa. Lâm Phàm cùng Dạ Đồng đi xuống thang lầu, nghe tiếng tới rồi Mâu Mị đám người đã đứng ở bên trong đại sảnh. Lâm Phàm, làm sao? Mâu Mị tiến lên hỏi. Trải qua này một phen phát tiết, Lâm Phàm nguyên vốn có chút ngột ngạt tâm tình ung dung không ít, lắc lắc đầu. Nhìn mấy người cười nói, không cái gì, chỉ là nghĩ tới đây đã từng sinh sống những người sói kia, tâm tình thì có chút không được, sẽ theo liền phát tiết một thoáng. Tô, trong phòng kho đồ vật thu dọn xong chưa? Cảm nhận được hai tầng theo cầu thang đập xuống đến nóng rực sóng khí, thêm vào Lâm Phàm tốt không ly đầu lý do. Trong đại sảnh mấy người chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, tổ từ bên cạnh đi tới. Đã thu dọn được rồi, man thú đều mang tới pháo đài bên ngoài. Lâm Phàm gật gật đầu, vậy các ngươi đi ra ngoài đi, ta để hoàn thành công tác cuối cùng. Mấy người đã biết Lâm Phàm cái gọi là công tác cuối cùng là cái gì, gật gật đầu, dồn dập lui ra huyết nha pháo đài. Ầm ầm, kèm theo vài tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, toàn bộ huyết nha pháo đài đều đang run rẩy. Mâu Mỹ mấy người đứng ở pháo đài ở ngoài trong đình viện, ngơ ngác nhìn khắp nơi đều bốc cháy lên hung hăng hỏa diễm huyết nha pháo đài. Mâu Mỹ tỉ tỉ, sau này cũng sẽ không bao giờ có huyết nha pháo đài đi. Tinh Sa đứng ở hồn cầu bên cạnh, khuôn mặt nhỏ bị ngọn lửa chiếu lên đỏ chót, sáng sủa hai mắt dùng một loại kỳ quái tầm mắt nhìn kỹ huyết nha pháo đài. Nàng âm thanh vẫn bình tĩnh, nước mắt lại như là đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế theo gò má lăn xuống dưới đến. Không chỉ là Tinh Sa, thậm chí ngay cả bên cạnh tổ cùng Lôi Tác hai cái chẳng hán cũng nhẹ nhàng lau chùi khóe mắt. Ừm. Mâu Mỹ xoa xoa Tinh Sa lam nhạt tóc ngắn, gật đầu cười. Làm cả tòa huyết nha pháo đài đều nhấn chìm tại trong ngọn lửa sau, Lâm Phàm bóng người mới xuất hiện lần nữa tại mọi người tầm nhìn bên trong. Trong đình viện ngoại trừ Mâu Mỹ mấy người, bên cạnh còn tồn ngồi mười mấy con thân cao vượt quá 3 mét man thú, mỗi con man thú trên người đều gánh nặng trầm trọng hàng hóa, này đều là tại huyết nha pháo đài bên trong tìm tới hàng hóa. Đi thôi, về làng. Lâm Phàm đi tới mấy người bên cạnh, nhìn sững sờ ở tại chỗ mấy người, nói rằng: Tổ mấy người bắt đầu đem man thú từ trên mặt đất cả lên, móc nối thành đội ngũ, tổ thô giáp giọng ở trong màn đêm đặc biệt vang dội. Không biết chúng ta trở lại, người trong thôn nhìn thấy những thứ đồ này sẽ là ra sao vẻ mặt. Lôi Tắc cũng thu hồi bình thường nghiêm khắc vẻ mặt. Cười hát hát nói, bọn họ nhất định sẽ nói, để ta tử trong nháy mắt này quên đi. Tinh Sa ở bên cạnh nghiêng đầu hỏi, Lôi Tắc thúc thúc, bọn họ vì sao lại nói như vậy? Lôi Tắc cười ha ha, đương nhiên là hạnh phúc chết rồi. Trong bóng đêm vang lên mấy người tiếng cười, tổ có chút không cam lòng tả và nói, đáng tiếc, ta đã cưới Bối Lan, không phải vậy lần này trở lại, hôn môi ta trưởng kiếm cô nương. É sợ muốn từ cửa thôn xếp tới tà dương rừng rậm. Thảo phạt huyết nha pháo đài anh hùng, cái tên này nhiều hơn vi phong. Phi. Đây chính là Lâm Phàm đại nhân công lao. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là anh hùng lòng bàn chân một khối khảm nạm tại hải phùng bên trong bùn não. Chờ chút trở lại làng, ta liền đem lời nói mới rồi nói cho Bối Lan, xem ngươi đến thời điểm có bao nhiêu vi phong. Lôi Tác cười mắng. Tô lập tức cũng lên, Lôi Tác, ngươi cũng không thể đem ta hướng về tử lộ trước đây. Bối Lăng miếu là khởi sướng nộ đến. Tô âm thanh run lên, không dám tiếp tục nói nữa. Như vậy tiếng ồn ào bên trong, man thú đội ngũ rất nhanh liền tổ biết được. Tại man thú trầm thấp tiếng hô bên trong, đội ngũ chậm rãi hướng về bị nguyệt quang nhuộm đẫm thành màu bạc bóng đêm đi đến. Đêm nay mặt trăng đặc biệt lớn, phản phất chiếm cứ nửa bầu trời trăng tròn, cho toàn bộ thế giới phủ thêm một tầng thần bí màu bạc ở ngoài xa. Lâm Phàm cùng Tinh Sa đi ở đội ngũ man thú phía trước đội ngũ, tổ cùng Lôi Tắc chờ đợi tại đội ngũ vị trí giữa, Mâu Mị cùng Tạ Tạ Ly, còn có Dạ Đồng thì lại đi theo đội ngũ cuối cùng. Rốt cục loại trừ huyết nha pháo đài cái này uy hiếp, cũng mà lại cũng không có thiếu thu hoạch bất ngờ. Lâm Phàm tâm tình giờ khắc này trước nay chưa từng có ung dung, vừa cùng Tinh Sa vui vẻ trò chuyện, vừa đánh giá này tràn ngập ma huyễn sắc thái bình nguyên ánh trăng. Nhỏ vụn nguyệt quang bị bên trong vùng bình nguyên nhánh cỏ cắt rời đến vụ bặt, gió đêm thổi qua, trong trẻo nguyệt quang phảng phất sóng biển như thế mãnh liệt không ngừng. Cảnh đẹp như vậy trong lúc nhất thời để Lâm Phàm có chút mê say, thậm chí quên dọc theo con đường này mệt nhọc, mà liền tại hắn thần kinh thanh tĩnh lại một khắc, hắn nhìn xa xa con ngươi, đột nhiên hơi co rụt lại. Trong thế giới màu bạc, một vệ tàn trắng chính đang bằng tốc độ kinh người hướng bên này tiếp cận. Thân ảnh kia rõ ràng là người sói, nhưng mà, so với trước gặp hết thảy người sói đều muốn càng thêm quy dài. Đối phương mỗi lần vung lên hai tay, bóng người thì sẽ lướt ra khỏi gần 10 mét, cùng với nói là tại lao đi, không bằng nói là tại bên trong vùng bình nguyên bay vọt. Quả thực lại như là chim như thế. Chờ một chút. Lâm Phàm vung tay lên, để man thú đội ngũ ngừng lại. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Quy 1 chương 137, quái vật. Ô. Đột nhiên dừng lại, trong đội ngũ man thú phát sinh bất mãn trầm thấp rít gào. Gia Đồng cùng tổ và đồng bọn từ đội ngũ mặt sau đi lên, Gia Đồng ngờ vực ánh mắt hướng về Lâm Phàm nhìn lại, vừa muốn mở miệng hỏi dò, một đôi mắt đột nhiên hướng về xa xa đường chân trời nhìn lại. Lập tức phát hiện cái kia kỳ quái bóng người, một đôi mắt lập tức híp lại. Cái kia sao? Dạ Đồng dò hỏi. Lâm Phàm gật gật đầu, nhìn xa xa nhanh chóng tiếp cận bóng người, màu đỏ sẫm ngũ mang tinh tại hắn chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một cái, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Các ngươi không muốn manh động. Lâm Phàm nhắc nhở một câu, sau đó một mình hướng về phía trước đi ra ngoài. Dạ Đồng mấy người lẫn nhau đối diện một chút, ánh mắt đều trở nên hơi nghiêm nghị, yên lặng rút ra vũ khí của chính mình, sau lưng Lâm Phàm chạm thành một trận hình phòng ngự. Lâm Phàm như vậy trầm trọng sắc mặt, chỉ có thể nói rõ người đến vô cùng nguy hiểm. Tốc độ thật nhanh, hắn hẳn là không phải kiếm sĩ, mà là một tên phong hệ pháp sư. Phần này trầm trọng cảm giác đột ngột. Đối phương e sợ cũng là một tên sơ cấp pháp sư, thực lực hay là tại huyết nha nam tức bên trên. Dạ Đồng đánh giá bên người lập lòe nhàn nhạt hào quang màu xanh khuynh dài bóng người, thấp giọng nói rằng: "Sơ cấp pháp sư." Bên cạnh mấy người ánh mắt mở ra, rõ ràng Lâm Phàm vì sao lại lộ ra như vậy trầm trọng sắc mặt. Nhưng là, huyết nha pháo đài bên trong không phải chỉ có một tên sơ cấp pháp sư sao? Người này là? Tô nắm thật chặt trong tay đại kiếm hai tay, để phòng ngừa bởi vì căng thẳng để hai tay run rẩy. Dạ Đồng một đôi mắt hơi nheo lại, lắc lắc đầu, hắn không phải huyết nha pháo đài người, các ngươi nhìn ngược hắn khẩu. Mấy người nghe vậy đều hướng người tới nhìn lại, khuynh dài trên thân thể ăn mặc một thân rộng lớn màu xanh pháp sư bảo, để cái kia vốn là có vẻ vô cùng thân hình gầy gò có vẻ càng gầy yếu, pháp sư bảo vai trái vị trí, có một khối chất gỗ ngực giáp phía dưới, một viên tại dưới ánh trăng phản xạ trắng bệnh ánh sáng hắc bộ xương huy chương sáng lên lấp loá. Màu đen bộ xương tộc huy. Hắn là hắc thạch thành thành chủ người. Hắn làm sao sẽ hiện tại xuất hiện ở đây? Mâu Mỹ nhìn thấy cái viên này bộ xương màu đen, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Huyết nha pháo đài đến hắc thạch thành, cho dù cưỡi lấy cánh đồng hoang sói, nhanh nhất cũng cần một ngày một đêm mới có thể đến đạt. Huyết nha pháo đài bị phá hủy sự tình là đột nhiên phát sinh, hắc thạch thành người hiện tại xuất hiện ở đây, đã có vẻ hơi quỷ dị. Chính đang mấy người ở đấy lòng suy đoán lung tung thời điểm, cái kia khuynh dài bóng người đã đứng ở đội ngũ mười mấy mét ở ngoài địa phương. Mặt của hắn có vẻ vô cùng hẹp dài, ẩn dấu ở dựng thẳng lên đến pháp sư bảo thụ linh bên trong, một đôi như lưỡi đao như thế con mắt dưới ánh trăng bên trong dạng người rực rỡ, như là lưỡi đao như thế lạnh lẽo. Cái kia lớn đến có chút dị thường hai tay hợp lại ở trước người rộng lớn trong tay áo, cả người như là một cây tiêu thương như thế thụ đứng ở đó. Cặp kia dài nhỏ con mắt liếc mắt nhìn cách đó không xa cháy hừng hực huyết nha pháo đài, tầm mắt đảo qua thật dài man thú đội ngũ, cuối cùng rơi xuống Lâm Phàm trên người. Đỏ tươi môi lộ ra vẻ mỉm cười, dùng bé nhỏ âm thanh lắp bắp nói: "Nguyên lai cái kia liên quan với nhân loại pháp sư cùng huyết nha pháo đài đối nghịch tin tức, cũng không phải lời nói dối." Tiếng nói của hắn không có trầm đồng du dương, phản phất gỗ ma sát phát sinh như thế, lập tức, cặp kia không tình cảm chút nào ngưng tụ Lâm Phàm mấy người nói: "Các vị, xin tha thứ ta quấy rối." "Không tha thứ. Ngươi ngay ở trước mặt chúng ta đường." Lâm Phàm ngữ khí đồng dạng lạnh lẽo, đông cứng cự tuyệt nói. Người đến hơi sững sờ, nhìn Lâm Phàm, tấm kia vẫn không tình cảm chút nào mặt dài hơi hơi lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ là bởi vì quá lâu chưa từng có vẻ mặt như thế, có vẻ vô cùng cứng ngắc, lại như là thi thể miễn cưỡng khẽ động khóe miệng. "Thú vị." Tự mình tự nói một câu, hắn như là không có nghe thấy Lâm Phàm. Kế tục lời nói mới rồi: "Ta là Hắc Thạch Thành Thiên Nhân Trưởng Phi Điểu, các ngươi ai có thể giải thích cho ta một thoáng, nơi này đã xảy ra chuyện gì sao?" Ánh mắt của hắn rơi xuống hung hăng thiêu đốt huyết nhà pháo đài. Lâm Phàm lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói: "Chúng ta thật giống không có cái này nghĩa vụ, hơn nữa, trước mắt tình hình, thật giống đã không cần giải thích đi." Dạ Đồng cùng Mâu Mỹ mấy người căng thẳng nhìn Lâm Phàm cùng Phi Điểu. Thiên Nhân Trưởng, có thể làm được chức vị này người, khẳng định nắm giữ sơ cấp pháp sư hoặc là trung cấp kiếm sư thực lực. Trước mắt Phi Điểu hiển nhiên không phải kiếm sĩ, như vậy đối phương khẳng định là một tên thực lực không lại huyết nha nam tức bên dưới sơ cấp pháp sư. Lại muốn cùng một tên sơ cấp pháp sư chiến đấu sao? Nghe thấy Lâm Phàm lạnh lẽo từ chối, mấy người ánh mắt đều có chút sốt sắng. Vừa nãy huyết nha nam tức biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực, sâu sắc dấu ấn tại mấy trong lòng người. Nếu như không phải Lâm Phàm đột nhiên sử dụng chống cự hỏa hoàn, phong ấn huyết nha nam tức một phần thực lực, muốn nghĩ đánh bại huyết nha nam tức, tựa hồ là chuyện không thể nào. Mà trước mắt Phi Điểu, là mạnh mẽ không ở huyết nha nam tức bên dưới quái vật. Phi Điểu dài nhỏ hai mắt mị đến càng hẹp, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhấp nháy sắc bén, buổi tối lạnh lẽo trong không khí vang lên hắn không hề trầm đồng du dương âm thanh. Nhưng là, ta muốn tự mình xác nhận. Nói chuyện đồng thời, Phi Điểu hướng về bên cạnh đi rồi một bước, dài cùng đầu gối hai tay từ trong tay áo rút ra, dài nhỏ ngón tay ở trong không khí không ngừng vẽ màu xanh triệu hoán trận. Xoạt xoạt xoạt. Trong không khí triệu hoán trận không ngừng lóng lánh ra chói mắt ánh sáng màu xanh, từng đạo phong nhận như hàng loạt pháo như thế từ các góc bay về phía Lâm Phàm cùng Dạ Đồng mấy người. A. Như vậy đột nhiên tập kích, để tinh xa mấy người sợ hết hồn, không tự chủ được kinh hô lên. Các ngươi chạm sau lưng ta. Dạ Đồng đứng ở mấy người trước người, màu hổ phách trong con ngươi long lánh lên một tia quỷ dị hắc quang, một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu đen lập tức tại bên người nàng bắt đầu long lánh, trong tay nàng dùng lần quặng sắt chế tạo màu bạc dao găm cũng bị hắc quang bao trùm. Nhìn gào thét mà đến phong nhận, Dạ Đồng chăm chú cắn xuống môi. Có thể toàn bộ đỡ sao? Nhất định có thể. Nhất định phải toàn bộ đỡ được. Tỷ tỷ bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản phép thuật. Dạ Đồng căng thẳng nắm dao găm, ở đáy lòng từng lần một nhắc nhở chính mình. Tuy rằng như vậy, hai tay của nàng vẫn là không nhịn được khẽ run, bởi vì Phi Điểu một thi pháp, nàng liền cảm giác được kẻ địch trước mắt so với huyết nha nam tức càng mạnh mẽ hơn, rất khả năng đã là một tên trung vị sơ cấp pháp sư. Bèo. Giữa lúc Dạ Đồng chuẩn bị bính trước tính mạng cũng phải đem hết thể phong nhận ngăn trở đỡ được thời điểm, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh đi tới, đứng ở trước người của nàng. Phi Điểu thi pháp đồng thời, Lâm Phàm cũng đồng thời tùy tung bắt đầu di động, vô dụng vẽ triệu hoán trận. Theo hắn chỗ sâu trong con ngươi đỏ sẫm ánh sáng không ngừng lóng lánh, từng đạo hỏa nhận bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó nên tiếp hướng về Phi Điểu phóng ra phong nhận. Kịch liệt phép thuật tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, xanh đỏ hai màu ánh sáng tràn ngập chung quanh đây thế giới, đem ánh trăng đều chen ra ngoài. Phép thuật va chạm sản sinh nguyên tố thủy triều hình thành nhiệt gió, đem bốn phía đá vụn lá khô thổi đến mức lung tung bay lượn, chỉ là trong khoảnh khắc. Lâm Phàm cùng Phi Điệu trong lúc đó mặt đất cũng đã hoàn toàn thay đổi, khắp nơi là phong nhận cắt rời, hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Một trận kịch liệt phép thuật nổ tung âm thanh qua đi, Phi Điệu đột nhiên hướng về bên cạnh nhảy ra mười mấy bước khoảng cách, cái kia hình dáng giống là dã thú hai tay một lần nữa thu hồi đến trong tay áo, đồng thời mới vừa rồi còn bay múa đầy trời, dường như muốn đem Lâm Phàm mấy người triệt để nuốt hết phong nhận hoàn toàn biến mất không còn hình bóng, tựa hồ căn bản không tồn tại. Này đột nhiên biến hóa, để Dạ Đồng mấy người hơi kinh hãi, Phi Điệu không tình cảm chút nào âm thanh giờ khắc này lại nhẹ nhàng lại đây. Ta nghĩ ta đã biết xảy ra chuyện gì. Phi Điệu khỏe miệng tươi đẹp đến có chút yêu dị, môi hơi giật giật, tầm mắt rơi xuống Lâm Phàm trên người. Nhân loại pháp sư, lần này liền tới đây đi. Phát sinh chuyện như vậy, ta cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý đây. Huyết Nha pháo đài biến mất, đối với chủ nhân của ta tới nói cũng là một tin tức tốt, lần này tạm thời coi như ngươi giúp ta một lần được rồi, vì lẽ đó, lần này ta liền không đúng tay vào. Lâm Phàm cao mày nhìn Phi Điệu, chờ đợi một lát sau, mới đối với phía sau phất phất tay. Tổ đám người đã bị trước mắt này đột nhiên biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Thấy Lâm Phàm phất tay mới giật mình tỉnh lại, ý thức được tình hình trước mắt, tổ cùng Lôi Tác mấy người lập tức hướng về phía sau man thú đội ngũ chạy vội tới. Một lát sau, tổ thô lô tức giận mắng âm thanh từ đội ngũ phía sau vang lên, man thú tựa hồ cũng bị vừa nãy cái kia kịch liệt phép thuật quyết đấu kinh hãi, lần này không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, bẽ ngoan từ trên mặt đất chạm lên. Tại tổ quát lớn trong tiếng hướng về trong bóng đêm đi đến. Chờ đến đội ngũ đi xa, Lâm Phàm mới lui về phía sau, bất quá, hai mắt của hắn cũng không hề rời đi Phi Điểu. Trong quá trình này, Phi Điểu vẫn long hai tay đứng tại chỗ, phản phất một khối gỗ như thế không nhúc nhích, mãi đến tận Lâm Phàm bóng người muốn biến mất ở trong màn đêm thời điểm, hắn mới dùng cái kia phản phất gỗ ma sát tự khô khốc âm thanh nói rằng, nhân loại pháp sư, tên của ngươi. Lâm Phàm. A Phan Đạt. Lâm Phàm do dự một chút, dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng, như vậy, Lâm Phàm, ta nghĩ chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lại lần gặp gỡ. Ta cảm thấy vẫn là không thấy mặt cho thỏa đáng. Lâm Phàm nhàn nhạt nói một câu, toàn bộ bóng người rốt cục biến mất ở màu bạc trong bóng đêm. Lâm Phàm. A Phan Đạt. Lâm Phàm thân ảnh biến mất sau, Phi Điểu như trước đứng tại chỗ, hắn yên lặng nhắc tới một câu. Ánh mắt rơi xuống bên cạnh đem mặt đất phá hoại đến hoàn toàn thay đổi phép thuật vết tích trước, dài nhỏ song trong mắt lóe ra một đạo khiếp người ánh sáng. Rõ ràng chỉ có thượng vị kiến tập pháp sư thực lực, thi pháp tốc độ cùng khống chế lực đã kinh người cường, thậm chí có thể làm được di động thi pháp, tựa hồ còn có khác lá bài tẩy. Thực sự là một cái kỳ quái gia hỏa, sau khi trở về nhất định phải cố gắng điều tra một chút mới được. Phi Điểu nhìn về phía cách đó không xa còn tại bốc lửa quang huyết nha pháo đài, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Huyết Nha Nam tức e sợ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ tải tại một kẻ loài người trong tay đi. Huyết Nha pháo đài biến mất rồi. Cái kia hắc tù mỏ quặng rốt cục có thể rơi vào phệ cốt đại nhân trong tay, không biết phệ cốt đại nhân nghe thấy tin tức này có cao hứng hay không chứ. Mang theo sung sướng âm thanh nói, Phi Điểu bóng người cũng dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Man thú đội ngũ lần này đi tới nhanh chóng, chạy đi mấy dặm đường sau, xác định phía sau không có ai đuổi theo, mới chỉ hoãn tốc độ. Lâm Phàm, ngươi làm sao? Mâu Mỹ thấy Lâm Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, đỡ Lâm Phàm, lo lắng hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Vừa nãy thần kinh vẫn căng ra đến mức như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt rời, giờ khắc này thành tĩnh lại. Toàn thân khí lực như là đều bị rút đi như thế. Phi Điểu vừa xuất hiện, Lâm Phàm hay dùng pháp sư chi nhãn phát hiện đối phương là một tên thực lực đỉnh cao hạ vị kiến tập pháp sư, thực lực còn tại Huyết Nha Nam Tước bên trên. Có thể đánh bại Huyết Nha Nam Tước, có quá nhiều không thể phục chế nhân tố, thêm vào tật phong thuật chủ cuốn cũng đã không có, Lâm Phàm khẳng định chính mình sẽ cùng một tên sơ cấp pháp sư độc thủ, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, hắn mới tại vừa bắt đầu liền bày ra hung hăng thái độ, động thủ thì càng là trực tiếp đem chính mình hết thảy thực lực thể hiện rồi đi ra, làm cho đối phương không mò ra chính mình nội tình. Bây giờ nhìn lại cái này sách lược tựa hồ là thành công. Mọi người đem Lâm Phàm sắp xếp đến một con man thú trên người nghỉ ngơi, Lâm Phàm nhìn lên bầu trời bên trong treo lơ lửng khổng lồ mặt trăng, nghĩ vừa nãy Phi Điểu. Lúc này, trong không khí đột nhiên có thêm một tia mùi máu tanh, kèm theo từng tiếng trầm thấp gầm nhẹ, từng đôi lấp lóe quỷ dị ánh sáng đồng sắc ở trong màn đêm sáng lên, man thú phát sinh một trận bất an ô mình. Là cánh đồng hoang sói. Tổ gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc kéo xuống sau lưng đại kiếm hai tay. Dạ Đồng, giao cho ngươi. Lâm Phàm không muốn tại vùng bình nguyên này kế tục trì hoãn, đối với bên cạnh Dạ Đồng nói. Dạ Đồng gật gật đầu, bóng người lập tức đã biến thành một đạo quỷ dị sóng gợn, biến mất ở tại chỗ. Sau đó xa xa vang lên từng tiếng khốc liệt tiếng sói tru, mười mấy đường bóng đen to lớn thẳng thốt chui vào tối tăm bên trong vùng bình nguyên. Dạ Đồng rất nhanh liền nắm dọn, nhỏ máu dao găm đi trở về, tiêu diệt cánh đồng hoang sói, sắc mặt của nàng cũng không có trở nên ung dung. Lâm Phàm, phía trước có rất nhiều người sói thi thể. Dạ Đồng vừa lau chùi dao găm trước vết máu, ngẩng đầu đối với Lâm Phàm nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Quy một chương 138, sói tới rồi. Trong cánh đồng hoang vu, ngang dọc tứ tung nằm rất nhiều bị cánh đồng hoang sói gặm nhấm đến hoàn toàn thay đổi người sói thi thể. Những người sói này trừng lớn chỗ chống hai mắt, khẽ nhếch miệng, sắp chết một khắc tựa hồ vô cùng giật mình. Lâm Phàm mấy người tới gần quan sát một thoáng, phát hiện những người sói này ngực đều đeo phảng phất tiên máu nhuộm đỏ răng nanh như thế tộc huy. Những cái này hẳn là vừa nãy từ Huyết Nha pháo đài bên trong chạy trốn ra ngoài người sói. Lâm Phàm nghĩ như vậy, kiểm tra một hồi trên đất người sói trên thi thể vết thương. Ngoại trừ cánh đồng hoang sói tạo thành vết thương, những người sói này trên người vết thương của hắn đều không ngoại lệ vô cùng tinh tế, thậm chí không có vết máu chảy ra. Nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện. Bọn họ là bị phong hệ pháp thuật giết chết. Lâm Phàm khẳng định đường, đồng thời nhìn trên đất người sói thi thể, nhíu mày lên. Dựa theo thời gian đến tính toán, giết những người sói này, người khẳng định là tên kia gọi Phi Điểu người sói pháp sư. Cứ như vậy, những người sói này vẻ mặt cũng là hết sức dễ dàng lý giải. Có thể tưởng tượng, những cái này thất kinh trốn trong cánh đồng hoang vu chạy trốn người sói, nhìn thấy đồng dạng thân là sơ cấp pháp sư phi điểu thì kinh hỉ vẻ mặt. Khẳng định là muốn gọi phi điểu vì là huyết nha nam tức báo thù đi. Sau đó lại bị cái kia có một đôi không tình cảm chút nào hai mắt nam nhân đột nhiên toàn bộ giết chết. Lâm Phàm kỳ quái chính là, phi điểu tại sao muốn làm như thế? Huyết nha pháo đài biến mất, đối với chủ nhân ta tới nói cũng là một chuyện tốt. Lần này tạm thời coi như ngươi giúp ta một lần được rồi. Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới phi điểu cuối cùng nói. Phong hệ pháp thuật. Lẽ nào giết những người sói này người là vừa mới cái kia gọi phi điểu ra hòa sao? Thế nhưng hắn tại sao muốn làm như thế, trái lại buông tha chúng ta? Bên cạnh Tinh Sa một mặt giật mình hỏi ra Lâm Phàm muốn biết vấn đề. A, nếu như vừa mới cái kia gọi phi điểu nguy hiểm ra hỏa, đúng là hắc thạch thành thiên nhân trưởng, cái kia chuyện này ngược lại không khó lý giải. Dạ Đồng nhìn đầy đất người sói thi thể, đột nhiên mở miệng nói. Lâm Phàm ánh mắt mấy người nhìn phía Dạ Đồng, xem ra đối với phi điểu giết những người sói này, lại thả chính mình mấy người chuyện này nghi hoặc cũng không phải chỉ có Lâm Phàm một người. Dạ Đồng hai tay nắm bên hông màu bạc dao găm, nhìn mấy người, nhún vai một cái nói, chuyện này ta cũng là nghe nói. Huyết Nha Nam tức cùng Hắc Thạch Thành thành chủ phệ cốt tựa hồ có rất lớn mâu thuẫn. Nguyên nhân thật giống là bởi vì Hắc Tù Mỏ Quặng. Hắc Tù Mỏ Quặng. Lâm Phàm không nghĩ tới vào lúc này còn có thể nghe thấy danh tự này. Dạ Đồng gật gật đầu, nguyên bản Hắc Tù Mỏ Quặng là Hắc Thạch Thành sản nghiệp, sau đó Huyết Nha Nam tức bị phong vì là này một khối thổ địa lanh chỗ sau, tiện lợi dùng ca ca hắn Ma Nha bá tước địa vị, đem Hắc Tù Mỏ Quặng hoa vì tài sản sự nghiệp của chính mình. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách tên kia vừa nãy sẽ nói như vậy kỳ quái. Lâm Phàm gật gật đầu, tiện đà suy nghĩ nói như vậy, Huyết Nha Nam tức vừa chết, Hắc Tù Mỏ Quặng liền triệt để rơi vào rồi Hắc Thạch Thành thành chủ phệ cốt trong tay. Chỉ sợ là như vậy. Dạ Đồng gật đầu nói. Lâm Phàm đáy lòng thở dài. Biết được Lân Quặng Sắt giá trị sau, hắn vốn là muốn thừa cơ hội này đem Lân Quặng Sắt cướp đoạt tại trong tay chính mình. Khôi giáp vũ khí, phòng ngự kiến trúc, còn có các loại đồ dùng hàng ngày, rất nhiều thứ đều muốn dùng đến sắt thép. Một cái quặng sắt đối với lãnh địa phát triển tác dụng không cần nói cũng biết. Hơn nữa, từ Tạ Tạ Ly và đồng bọn tự thuật đến xem, Hắc Tù trong mỏ quặng còn có rất nhiều người loại nô lệ. Xem ra chuyện này nhất định phải kéo dài sau đây. Lâm Phàm thấp giọng thầm nói. Lâm Phàm, ngươi nói cái gì? Dạ Đồng nháy mắt hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không cái gì, chúng ta kế tục chạy đi đi. Nhìn thấy phi điểu, liền không khó nhìn ra, Hắc Thạch Thành thế lực tuyệt không là một cái nho nhỏ huyết nha pháo đài có thể đánh đồng với nhau. Nếu như muốn cướp đoạt Hắc Tù Mỏ Quặng, vậy thì thế tất yếu cùng Hắc Thạch Thành triển khai trực tiếp quyết đấu. Lấy hiện tại làng thực lực tới nói, nay tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Man thú đội ngũ lần thứ hai ra đi, tất cả mọi người muốn mau sớm chạy về làng, vì lẽ đó trên đường thậm chí không có nghỉ ngơi, đi suốt đêm, rốt cục tại lúc sáng sớm, xuyên qua sương phong đại đạo. Giữa trưa ngày thứ hai liền xa xa nhìn thấy cái kia mảnh quen thuộc rừng rậm. Sắp tới làng rồi. Tô ngồi ở một con man thú trên người hàng hóa giá trước, nhìn phía trước quen thuộc rừng rậm, hưng phấn hô. Tuy rằng buôn ba dòng dã một ngày, thậm chí đều không có làm sao nghỉ ngơi, hắn ngăm đen trên mặt đã không nhìn thấy chút nào vẻ bại, trong ánh mắt lập lòe kích động ánh sáng. Tựa hồ cảm giác được mọi người tâm tình kích động, man thú bước chân nặng nề đều khinh nhanh thêm mấy phần. Ừ, giết những người sói này, vì là Lâm Phàm đại nhân bọn họ báo thù. Giữa lúc man thú đội ngũ muốn tiếp cận làng thời điểm, bên cạnh trong rừng rậm, đột nhiên vang lên một trận tiếng gầm gừ. Khẩn đoán lấy, lao ra một đám người. Trong đám người có lao nhân, đứa nhỏ, nữ nhân, trong thôn chiến sĩ, khắp nơi đen nghìn nghịt, có tới 300-400 người. Chỉ sợ là toàn bộ người trong thôn đều ở nơi này. Rất nhiều tay sai bên trong cầm hòn đá, bị rỉ dao phay, thậm chí là một côn, liền như vậy nổi giận đùng đùng từ trong rừng rậm vọt ra. Lâm Phàm đều bị trước mắt bức tranh này kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, chỉ có thể chinh chinh nhìn không ngừng từ trong rừng rậm tuôn ra đám người. Người trong thôn rất nhanh cũng phát hiện cưới lấy tại man thú trên người Lâm Phàm và đồng bọn, sau đó trên mặt của mọi người tức giận dần dần đã biến thành ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó là vui sướng. Lâm Phàm đại nhân, Mâu Mỹ đại nhân, ngươi không có chuyện gì? Ha ha ha, không phải người sói, là Tinh Sa bọn họ, là bọn họ trở về rồi. Hơn nữa Mâu Mỹ đại nhân cũng tại. Dương Dậm quỷ dị yên tĩnh một lát sau, đột nhiên bùng nổ ra làn sóng như thế hoan hô. Mọi người đem vũ khí trong tay ném trên mặt đất, vung lên hai tay, kích động hướng về man thú đội ngũ vọt tới, to lớn tiếng gầm sợ đến dịu ngoan man thú đều phát sinh từng tiếng rít gào trầm trầm. Lâm Phàm mấy người hoàn toàn bị này to lớn chuyển biến mê đi, quá tốt chốc lát. Các loại tâm tình của mọi người bình tĩnh một ít sau, Lâm Phàm mới từ ở lại trong thôn chiến sĩ trong miệng hỏi xảy ra chuyện gì nguyên do. Nguyên lai, Lâm Phàm mang theo Dạ Đồng mấy người rời đi làng, đi huyết nha pháo đài cứu viện Mâu Mỹ sau. Ở lại trong thôn thôn dân sau khi thương nghị cho rằng, nếu là Lâm Phàm và đồng bọn thất bại, như vậy huyết nha pháo đài người sói chắc chắn sẽ không buông tha làng. Mọi người cuối cùng quyết định mai phục tại cửa thôn trong rừng rậm, nếu là người sói thật sự xuất hiện, bọn họ liền cùng người sói liều cho cá chết lưới rách, vì là Lâm Phàm và đồng bọn báo thù. Những thôn dân này ở trong rừng rậm chờ đợi nhất ngẩn ngơ một buổi tối, vừa nãy nghe thấy man thú trầm trọng tiếng bước chân, cho rằng là người sói đến rồi, dù sao, nhiều như vậy man thú cũng chỉ có người sói có thể có được. Liền, sự tình liền đã biến thành vừa nãy tình cảnh đó. Lâm Phàm nghe xong chỉnh sự kiện nguyên nhân, đáy lòng chỉ có thể cười khổ. Hắn tưởng tượng quá trở lại làng các trường hợp, chỉ có này một loại không ngờ rằng. Bất quá, hắn nhìn xung quanh hướng mình phất tay hoan hô thôn dân, khóe miệng đã bay lên một tia rõ ràng ý cười. Mình lựa chọn đem nơi này làm lãnh địa quyết định này, quả nhiên không sai. Biết là một chuyện hiểu lầm sau, tất cả mọi người hài lòng cười to lên. Man thú đội ngũ chậm rãi hướng về làng đi đến. Lâm Phàm đại nhân, các ngươi là làm sao đem Mâu Mỹ đại nhân từ huyết nha pháo đài bên trong doanh cứu ra? Trên đường, có người không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi. Những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Lâm Phàm, bọn họ đấy lòng giờ khắc này nhưng là tràn ngập nghi vấn, bị huyết nha pháo đài bắt cóc Mâu Mỹ Bình An trở về, những người khác cũng đều bình yên vô sự. Hơn nữa còn có thêm nhiều như vậy con man thú, xem man thú trên người, tựa hồ cũng không có thiếu hàng hóa. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Chuyện này vẫn để cho tổ tới nói đi. Lâm Phàm hướng về bên cạnh tổ liếc mắt nhìn, cười nói: "Chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, nhưng là phiền toái nữa bất quá." Tổ nghe thấy Lâm Phàm, trong ánh mắt lập lòe kinh hỉ. Sau đó vạch vạch một tiếng bỏ đến man thú đội ngũ phía trước nhất một con man thú trên người, thấy thôn dân chúng quanh đều đang nhìn mình, hắn giả vờ giả vịt dùng tay nặn nặn ít hầu, hắn giọng một cái, dùng hắn cái kia thô lô đến như là dã thú giọng nói lớn nói: "Đầu tiên, ta muốn nói đúng lắm, cảm tạ Lâm Phàm đại nhân cho ta cơ hội lần này, để ta có cơ hội đứng ở chỗ này. Sau đó, có thể tham gia lần này cứu viện Mâu Mỹ đại nhân hành động, ta cảm đến cực kỳ vinh hạnh. Mặt khác, ta làm A Phan đạt thôn chiến sĩ." Mọi người vốn là đầy cõi lòng chờ mong nhìn tổ, rồi dài hai lỗ thai chờ đợi tổ giảng giải những cái này huyết nha pháo đài chuyện đã xảy ra. Thế nhưng theo tổ giảng giải, sắc mặt của mọi người dồn dập thay đổi. Tổ giảng giải hoàn toàn biến thành hắn cá nhân tú. "Tô, nhanh câm miệng. Tô, lăn xuống đi. Ngươi này tự kỷ cuồng. Chúng ta muốn nghe huyết nha pháo đài chuyện đã xảy ra. Bối Lan, mau đem tổ mang xuống." Chịu được một lát sau, thôn dân chung quanh bất mãn trong lòng rốt cục như núi lửa giống như bạo phát. Nhưng tổ tựa hồ rất hưởng thụ loại này vạn người chú ý thời khắc, không để ý mọi người bất mãn âm thanh. Như trước thao thao bất tuyệt giảng giải: "Người tên ngu xuẩn này, thực lực của ngươi đại gia nhưng là rõ rõ ràng ràng. Lại vẫn dám ngay ở Lâm Phàm đại nhân như vậy nói khoác không biết ngượng, thực sự là cho ta mất hết mặt. Đi, theo ta trở lại." Cuối cùng, tô bị một cái từ trong đám người đi ra, so với hắn còn cường tráng hơn một cái có một con tóc ngắn màu nâu nữ nhân lôi rơi xuống man thú. Lâm Phàm nhận thức nữ nhân này, nàng chính là tổ thê tử Bối Lan. "Bối Lan, ta vẫn chưa nói hết. Mau thả ta ra. Ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là đánh bại huyết nha pháo đài anh hùng. Ngươi không thể như thế đối với ta." Gào. Tô bất mãn rít gào, cuối cùng lấy một câu hét thảm kết thúc. Trải qua như thế một hồi trò khơi hài, toàn bộ cửa thôn tràn ngập vui vẻ bầu không khí, Tạ Tạ Ly không thể không chạm đi ra thu thập tổ lưu lại tàn cục. "Sự tình là như vậy, chúng ta rời đi làng sau." Tạ Tạ Ly giảng giải cùng khí chất của nàng như thế, ra dặn mạnh mẽ, tuy rằng chỉ dùng rất ít ngôn ngữ, lại đem sự kiện miêu tả đến vô cùng hoàn chỉnh, thoải mái chập trùng, khiến người ta phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như vậy. Thôn dân chung quanh không ngừng tùy tùng Tạ Tạ Ly ngựa khí phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Tạ Tạ Ly hướng về thôn dân giảng giải huyết nha pháo đài bên trong chuyện đã xảy ra thì phi điểu đã trở lại Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Thành trong phủ thành chủ, Phệ Cốt nghe phi điểu mang về tin tức, cái kia từ hắn bên phải lông mày vẫn kéo đưa đến bên trái khỏe miệng giữ tợn vết sẹo, không ngừng nhảy lên, như chim ưng như thế trong đôi mắt phóng ra đường đạo tinh quang. Nói như vậy, huyết nha pháo đài bị một kẻ loài người pháp sư phá hủy. Không có một chút nào lo lắng khẩu khí, Phệ Cốt nhìn phi điểu, trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Mặc trên người một thân màu xanh pháp sư bảo, khuôn mặt chôn giấu tại pháp sư bảo cao cao cổ áo bên trong phi điểu gật gật đầu, đúng thế. Ha ha ha. Huyết nha cái kia lão giả khốn nạn rốt cục xong đời rồi. Phệ Cốt hài lòng cười to. Cái chết của mình đối đầu rốt cục xong đời, mặc dù là bị một kẻ loài người đánh bại để hắn có chút bất ngờ, nhưng kết quả lại làm cho hắn hết sức hài lòng. Hắn không nghĩ tới để phi điểu đi điều tra huyết nha pháo đài, dĩ nhiên sẽ mang về như vậy một cái bất ngờ tin tức tốt. Phi điểu các loại Phệ Cốt tiếng cười sau khi bình tĩnh lại, mới dùng không tình cảm chút nào thanh âm nói: "Chủ nhân, nhân loại kia pháp sư tựa hồ không đơn giản, chúng ta xử lý như thế nào?" Lâm Phàm: "A Phan Đạt, ta nhớ tới cái kia phụ cận có một người gọi là A Phan Đạt nhân loại thôn xóm, không biết hắn cùng làng có quan hệ gì." Phệ Cốt trầm tư chốc lát, phất tay nói: "Cái này trước tiên không đổi. Bất quá là một cái thượng vị kiến tập pháp sư mà thôi, cũng chỉ có huyết nha loại kia tên ngu xuẩn sẽ thua ở loại này ra hỏa trong tay." Hừ hừ. Phệ Cốt nghĩ đến huyết nha là bị chính mình thống hận nhất nhân loại đánh bại, trên mặt lại không nhịn được lộ ra nụ cười, bình phục quyết tâm tình sau, hắn mới đưa tầm mắt chuyển hướng phi điều nói: "Huyết nha tử vong tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Hắc Huyết Thành, lấy ma nha tính khí, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vì lẽ đó, nhân loại kia sự tình tạm thời thả một thả, để ma nha lão nhân kia chính mình đi xử lý. Thừa dịp khoảng thời gian này, ngươi tận lực đi đón tay huyết nha pháo đài danh nghĩa sản nghiệp. Đặc biệt là hát tù mỏ cặng, lần này cũng không thể lại để ma nha lão nhân kia muốn làm gì thì làm rồi." Phệ Cốt nói rằng cuối cùng, trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Lúc trước nếu không là ma nha, hát tù mỏ cặng cũng sẽ không rơi vào huyết nha trong tay. Phi điểu lặng lặng nghe, cuối cùng gật gật đầu: "Ta biết rồi, ta này liền đi làm." Nói, bóng người của hắn đã lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại chỗ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Đợt, hai ngày nay phát hiện một quyển mình thích tiểu thuyết, mà chính mình một xem tiểu thuyết, có nhất định phải xem xong loại này khuyết điểm. Vì lẽ đó, luôn luôn ham muốn thêm chương lại không có thể thực hiện, chỉ có thể lại trì hoãn một hai ngày. Quyển sách này thành tích tuy rằng tra đến để ta thẹn thùng, nhưng ta như trước tại để tâm xây dựng cố sự này, hy vọng đại gia có thể yêu thích, đồng thời chống đỡ hàm ngư một thoáng. Quy một chương 139, sáng tạo kỳ tích nam nhân. Tạ Tạ Ly đem Lâm Phàm đánh bại huyết nha nam tước, đồng thời phá hủy huyết nha pháo đài tin tức nói cho thôn dân. Biết được vẫn áp chế tàn nhẫn đối xử làng huyết nha pháo đài bị Lâm Phàm phá hủy, toàn bộ làng lập tức rơi vào to lớn cuồng hoan bên trong. Tin tức này phảng phất một hồi bao táp, tại ngăn ngắn nửa ngày bên trong, bao phủ lấy A Phan Đạt thôn làm trung tâm phạm vi trăm dặm tất cả nhân loại làng. Xung quanh mấy chục người loại làng thủ lĩnh đều mang theo lễ vật, từ khắp nơi lục tục chạy tới A Phan Đạt thôn, cùng chúc mừng. Đồng thời, Lâm Phàm cũng bị những cái này làng thủ lĩnh tôn sùng là sáng tạo kỳ tích nam nhân. tự tay đánh bại mạnh mẽ sơ cấp pháp sư, đồng thời phá hủy huyết nha pháo đài, này tại những kia trưởng kỳ bị huyết nha pháo đài nghiền ép thủ lĩnh trong mắt, quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng là, lại bị Lâm Phàm làm được rồi. Cho dù những kia lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phàm thủ lĩnh, đối mặt Lâm Phàm, nô tử cũng tràn ngập tôn kính tâm ý. Trận này cuồng hoan dòng dã kéo dài 2 ngày mới kết thúc, trong lúc, Lâm Phàm để tổ chú ý huyết nha pháo đài cùng hắc thạch thành động tĩnh. Huyết nha pháo đài hoàn toàn biến thành một chỗ gạch vụn, cũng không có cái gì bất ngờ tình huống. Cho tới hắc thạch thành, chính như Dạ Đồng từng nói, cùng huyết nha nam tức có sắc bén mâu thuẫn vệ cốt cũng không có lấy báo thủ hành động. Không chỉ như thế, phệ cốt thậm chí lấy hết sức nhanh chóng tốc độ, bắt đầu trưởng khống nguyên bản huyết nha pháo đài sản nghiệp, trong đó liền bao quát hắc tù mỏ quặng. Thấy hắc thạch thành tựa hồ không có đối với làng tính toán ra tay, Lâm Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem từ huyết nha pháo đài bên trong được hàng hóa, ngoại trừ thứ mà chính mình cần ở ngoài, toàn bộ phân phát cho thôn dân. Vốn là lấy trưởng thôn Tân Cắt Nhĩ lời giải thích, sau đó Lâm Phàm là vùng đất này lãnh chúa, những thứ đồ này vốn là đều nên thuộc về Lâm Phàm. Nhưng ở Lâm Phàm dưới sự kiên trì, thôn dân cũng chỉ có thể tiếp thu. Lâm Phàm làm như thế, vốn là chỉ là cử chỉ vô tâm, nhưng cũng có không tưởng tượng nổi kết quả. Bởi vì hắn đem hàng hóa phân phát cho thôn dân cử động, nhân ái lãnh chúa danh tiếng rất nhanh liền ở xung quanh làng truyền ra. Sau đó, Lâm Phàm cần xung quanh làng tiến cử chính mình trở thành lãnh chúa thời điểm, thậm chí không có tiêu hao bất kỳ miệng lưỡi. Hết thảy làng đều đưa tới tiến cử tin. Pháp sư thu được quý tộc phong hào, chiếm được lãnh địa, cũng không thể tự kiểm chế lựa chọn, mà là do pháp sư hiệp hội cùng vương quốc thổ địa quản lý bộ ngành tiến hành hiệp thương sau, tùy cơ phân phối. Bất quá, cũng có biện pháp được mình muốn thổ địa. Ngoại trừ được đại quý tộc tiến cử ở ngoài, làm lãnh địa lĩnh dân tiến cử độ vượt quá 7 phần 10, quý tộc cũng có thể được mình muốn thổ địa. Vốn là đây là một cái vô cùng chuyện khó khăn. Toàn bộ Tê Phong quốc trong lịch sử, lấy biện pháp như thế được mình muốn lãnh địa lãnh chúa, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy vị mà thôi, bởi vì muốn có được 7 phần 10 lĩnh dân chống đỡ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà Lâm Phàm bởi vì phá hủy huyết nha pháo đài, còn có nhân ái lãnh chúa danh tiếng. Thêm vào vùng đất này vốn là vị trí hẻo lánh, thì lại dễ dàng đạt đến thu được vùng đất này điều kiện. Thậm chí vượt xa 7 phần 10 cái điều kiện này, mà là tiếp cận 10 phần. Một con số kinh khủng. Được hết thể làng tiến cử tin sau, Lâm Phàm liền chuẩn bị đi phong hướng thành, được quý tộc phong hào, đem A Phan Đạt thôn biến thành chính mình lãnh địa. Chỉ có như vậy, hắn thiết tưởng bên trong rất nhiều chuyện mới có thể bắt đầu thực hành. Mặt khác, nguyên tố lực lượng thuốc rất nhiều vật liệu cũng cần đến phong hống thành đi chọn mua. Trước khi lên đường buổi sáng, Lâm Phàm đem tổ và đồng bọn kêu tới mình phòng mình. Lâm Phàm, ta cùng đi với ngươi. Biết được Lâm Phàm muốn đi phong hống thành, Tạ Tạ Ly, Tinh Sa, thậm chí là Dạ Đồng đều đồng thời đứng dậy, muốn cùng Lâm Phàm đồng thời đến phong hống thành đi. Lâm Phàm lại lắc lắc đầu, nhìn mấy người nói, lần này tuy rằng phá hủy huyết nha pháo đài, nhưng là chuyện này rất khả năng cũng không có như thế kết thúc. Vì lẽ đó, ta dự định lấy tốc độ nhanh nhất thu được quý tộc phong hào sau, mau chóng chạy về. Còn chưa kết thúc. Tô Cao mày hỏi. Lâm Phàm gật gật đầu, tầm mắt nhìn về phía bên cạnh Dạ Đồng, nói rằng, Dạ Đồng, ngươi để giải thích đi. Dạ Đồng đã biết Lâm Phàm chỉ chính là cái gì. Thấy trong phòng người đều đang nhìn mình, nhân tiện nói, tìm tòi huyết nha pháo đài thời điểm, ta phát hiện một phong thư, là huyết nha pháo đài viết cho ca ca hắn Ma Nha Bá Tước. Bây giờ huyết nha nam tước bị giết chuyện này đã ẩn không che giấu nổi. Ngang tại ám huyết thành Ma Nha Bá Tước biết sau chuyện này, chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Nghe thấy Dạ Đồng nói như vậy, trong phòng mấy người đều hấp một cái hơi lạnh, đồng thời cũng rõ ràng Lâm Phàm tại sao lại vội vã như thế muốn có được quý tộc phong hào. Nếu như Lâm Phàm là bình dân, Ma Nha Bá Tước thậm chí không cần động thủ, chỉ cần lấy chính mình thân là lỗ nạp đế quốc thân phận của Bá Tước hướng về Tê Phong quốc tạo áp lực, Tê Phong quốc phương diện một ít không muốn đắc tội người sói quý tộc, rất khả năng thì sẽ lấy nhân nhượng cho yên chuyển thái độ, không chỉ đem Lâm Phàm vứt bỏ, thậm chí sẽ đem toàn bộ A Phan Đạt thôn, thậm chí là phụ cận nhân loại thôn xóm hoàn toàn vứt bỏ. Chuyện như vậy, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Mà Lâm Phàm một khi trở thành quý tộc, đồng thời A Phan Đạt phụ cận thổ địa trở thành Lâm Phàm lãnh địa, chuyện này tính chất sẽ trở nên không giống. Vương quốc phương diện nếu là vứt bỏ một tên quý tộc, này sẽ gợi ra to lớn phong ba. Vậy ngươi khi nào thì đi? Mâu Mỹ nghĩ rõ ràng chỉnh sự kiện liên lụy, Ngọc Thạch như thế con mắt nhìn Lâm Phàm, mở miệng hỏi. Ngày hôm nay? Nhanh như vậy? Lần này không chỉ là Mâu Mỹ, trong phòng tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Việc này không nên chậm trễ. Lâm Phàm thấy đứng ở bên cạnh Tinh Sa một bộ muốn nói lại thôi rằng, dấp, cười cợt, nói rằng, vì không có thời gian, lần này ta sẽ trực tiếp xuyên qua Tà Dương rừng rậm, lại tới Xương Phong đại đạo, vì lẽ đó, ta dự định một người ra đi. Nhưng là, Tạ Tạ Ly vốn là muốn nói mình là Lâm Phàm tùy tùng, hẳn là đi theo Lâm Phàm bên người, nhưng nàng vừa mở miệng, liền bị Lâm Phàm đánh gãy. Tạ Tạ Ly, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, ta còn có chuyện cần các ngươi phải đi làm. Nghe thấy Lâm Phàm nói như vậy, Tạ Tạ Ly không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Rầm. Lâm Phàm từ dưới đáy giường đem ba thanh dương gỗ kéo đi ra, một vừa mở ra, cả phòng lập tức bị ma kim lóng lánh vàng xanh xanh ánh sáng rọi sáng. Những cái này ma kim bây giờ đều là Lâm Phàm vật riêng tư, mọi người đem Lâm Phàm đột nhiên đem ma kim lấy ra, cũng kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt rơi xuống tổ trên người, nắm một cái ma kim, chậm rãi đặt ở một trong giường, nhìn tổ nói, "Tổ, những cái này ma kim liền giao cho ngươi." "A." Tổ giật mình cả kinh, những cái này trong giường nhưng là có vượt quá 10.000 viên ma kim, cho dù đối với bình thường quý tộc tới nói, cũng là một món tài sản khổng lồ rồi. Lâm Phàm phất phất tay, cười nói, "Không cần như vậy giật mình, ta lại không phải đem những cái này ma kim đưa cho ngươi. Ta nghĩ cũng là, nhiều như vậy ma kim, cho dù cho ta cũng không biết nên xài như thế nào." Tổ vồ vồ tùm la tùm lum màu nâu tóc ngắn, một mặt nụ cười thật thà, trong phòng những người khác cũng theo nợ nụ cười. Lâm Phàm từ bên cạnh bàn lấy ra một tấm giấy bằng da dê, đưa cho tổ, "Ngươi xem một chút cái này, những cái này ma kim đầy đủ sao?" Tô nghi hoặc tiếp nhận giấy bằng da dê, liếc mắt nhìn, tầm mắt liền cũng lại na gì không ra, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, đây là. Bên cạnh Tinh Sa mấy người thấy tổ này tấm vẻ mặt, đều đưa cổ dài, hướng về tổ trong tay giấy bằng da dê nhìn đi qua. A, thật là đẹp pháo đài. Lâm Phàm, này đưa ngươi pháo đài sao? Tinh Sa tầm mắt rơi xuống trên giấy da dê, không nhịn được hưng phấn gọi lên. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Từ huyết nha pháo đài sau khi trở lại, hắn liền đang suy nghĩ chuyện này. Chính mình tức sắp trở thành quý tộc, hẳn là có một tòa thuộc về mình pháo đài. Mà tòa pháo đài này, hắn dự định tự tay chế tạo. Tổ trong tay trên giấy da dê là một tòa pháo đài đầy đủ đồ hình, so với huyết nha pháo đài đều còn hùng vĩ hơn nguy nga. Màu trắng mái vòm, sắt thép như thế loẹ loẹ tỏa sáng tường cao, có thời trung cổ pháo đài phong cách, tràn ngập thần bí ma huyễn khí tức. Đây là Lâm Phàm lấy ký ức vì là bản gốc, đồng thời cân nhắc phòng ngự tính công năng tiến hành thay đổi quá pháo đài thiết kế. Lấy thời trung cổ pháo đài làm chủ đề, cũng thêm vào Đại Việt hộ tường thành nguyên tố. Pháo đài cùng hộ tường thành đều lấy kim loại làm chủ yếu kết cấu, nham thạch xây dựng, cứ như vậy, cả tòa pháo đài được gọi là một tòa sắt thép pháo đài cũng không quá đáng, có thể ngăn cản bình thường phép thuật công kích. Tạ Tạ Ly mấy người nhìn thấy trên giấy da dê pháo đài, trong ánh mắt cũng đều toát ra thần sắc khát khao. Loại này tràn ngập sắc thái thần bí, cổ điển, trang nhã kiến trúc, hoàn toàn hấp dẫn những cái này yêu thích mỹ lệ sự vật tâm tư của nữ nhân. Tô Tốt chốc lát mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn Lâm Phàm liễu lơi nói, "Lâm Phàm đại nhân, ngươi thực sự là thiên tài, như vậy xảo đoạt thiên công pháo đài, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nay hộ tường thành thiết kế, dễ thủ khó công, quả thực là kỳ tác." Ha ha, lời khách sáo liền không cần nói, "Tổ, ngươi tính toán một thoáng, nhưng cái này ma kim có đủ hay không?" Lâm Phàm vất tay đánh gãy Tổ. Tô cười cợt, nhíu mày nhìn trên giấy da dê pháo đài bắt đầu trầm tư, tình cờ quay lại đầu cùng bên cạnh Lôi Tắc thương lượng một chút. Lôi Tắc là trong thôn duy nhất thợ rèn, tại sắt thép phương diện có quyền uy quyền phát ngôn. Một lát sau, Tô mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phàm, trầm ngâm nói: "Lâm Phàm đại nhân, nếu như muốn hoàn toàn dựa theo trên giấy da dê chính là thiết kế kiến tạo pháo đài, những cái này ma kim e sợ chỉ có thể đem pháo đài chủ thể xây dựng đi ra. Khai thác nham thạch, vận tải dùng man thú, nhân công, vì vận chuyển to lớn nham thạch, gia cố tường thành, còn muốn thuê pháp sư, những cái này đều cần đại lượng tiền tài." Tô ánh mắt rơi xuống trong tay thiết kế đồ trước, tiếp tục nói: "Hơn nữa, dựa theo phía trên này thiết kế, tòa pháo đài này cần đại lượng sắt thép. Thành thật mà nói, những cái này ma kim, e sợ chọn mua những cái này sắt thép cũng không đủ. Chúng ta nơi này địa thế hẻo lánh, không có đội buôn đến chúng ta nơi này đến. Chúng ta chỉ có thể từ người sói trong tay thu mua sắt thép, mà người sói luôn luôn đối với nhân loại chúng ta chào giá cao đến quá đáng." Tô do dự một chút, nhìn Lâm Phàm nói: "Lâm Phàm đại nhân, không bằng giảm thiểu sắt thép tập trung vào, lại rút nhỏ đi pháo đài quy mô, cứ như vậy." "Không." Lâm Phàm không có để Tô nói xong, trực tiếp thu về đánh gậy đối phương. "Tất cả dựa theo trên giấy da dê kiến tạo, còn phương diện tiền bạc, ta đến nghĩ biện pháp. Nếu như giảm thiểu sắt thép, thu nhỏ lại pháo đài quy mô, tòa pháo đài này cũng là mất đi tồn tại ý nghĩa." Tô thấy Lâm Phàm nghiêm túc ánh mắt, gật gật đầu. Chuyện này thương lượng tốt sau, Lâm Phàm chỉ gian nhà góc một cái dương gỗ, đối với trong phòng những người khác nói, "Cái này một trong dương là phép thuật trục quấn, các ngươi chờ chút mỗi người lấy một ít, phân cho trong thôn chiến sĩ." Mặt khác, Lâm Phàm ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc hạ xuống, nhìn mấy người nói, "Ta rời đi khoảng thời gian này, Tạ Tạ Ly cùng Dạ Đồng phụ trách huấn luyện trong thôn chiến sĩ, các vị cũng nỗ lực tăng cao thực lực của chính mình. Ta hy vọng có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, nhìn thấy có người đạt đến đỉnh cao chiến sĩ trình độ, như vậy mới có thể bảo vệ lãnh địa của chúng ta." Chưa xong còn tiếp, "Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem." Quy 1 chương 140, thành thục nữ nhân nhất định phải biết đến 108 loại nam nhân. Sàn sạt. Đây là gió xuyên qua lá cây âm thanh. Xung quanh là cao mấy chục mét đại thụ, cây cối rậm rạp cánh lá, đem toàn bộ bầu trời đều che kín. Tuy rằng hiện tại vẫn là buổi trưa, nhưng trong rừng rậm tia sáng lại ám đến phảng phất lập tức liền muốn đi vào buổi tối. Nơi này chính là quanh năm không gặp ánh mặt trời, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm tà dương rừng rậm. Lúc này, một bóng người đi ở tia sáng u ám rừng rậm bên trong, hai chân giẫm đạp tại khô vàng trên lá cây, phát sinh một trận kéo kẹt âm thanh. Hắn có một đầu hỗn độn mái tóc màu đen, mặc trên người đơn giản chiến sĩ khôi giáp, phía sau cong lấy một cái to lớn da thú bao vây, mặt trên bày đặt một nắm đại kiếm hai tay, xem ra lại như là một người chiến sĩ. Ngũ quan cũng không có chỗ đặc biệt gì, ngoại trừ cặp mắt kia. Cặp kia trong suốt đen kịt trong con ngươi, nếu là nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện nơi sâu xa mơ hồ lấp lóe huyết sắc ngũ mang tình. Bóng người chính là một mình rời đi A Phan Đạt thôn, vì thu được quý tộc phong hào cùng lãnh địa, chạy tới Phong Hống thành Lâm Phàm. Đem cần phải xử lý sự tình sau khi phân phó xong, Lâm Phàm liền rời khỏi làng, một mình bước lên đi tới Phong Hống thành con đường. Vốn là Tạ Tạ Ly cùng Tinh Sa cũng phải cầu cùng đi Phong Hống thành, bất quá, tại Lâm Phàm khuyên, hai người vẫn là lưu lại. Đánh đổi chính là, Lâm Phàm từ Phong Hống thành lúc trở lại, cần cho hai người chuẩn bị lễ vật. Lâm Phàm nghĩ rời đi làng thì, Tinh Sa cưới lấy hồn cầu đưa mình tới rừng rậm biên giới thì, muốn nói lại thôi vẻ mặt, khóe miệng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Lộ bộ. Đúng vào lúc này, một tia tiếng động rất nhỏ đột nhiên tại phía trước trong rừng cây vang lên, này tia âm thanh vô cùng yếu ớt, lẫn lộn tại gió thổi qua lá cây trong thanh âm, nếu như không cẩn thận nhận biết, căn bản phát hiện không được. Đương nhiên, nếu là người bình thường, cho dù nỗ lực nhận biết cũng không phát hiện được. Lâm Phàm lại ngừng lại, lực lượng tinh thần đã đạt đến thượng vị kiến tập pháp sư cảnh giới hắn. Nay nhỏ bé khác biệt tại hắn trong thai cũng mười phần rõ ràng. Nhìn lướt qua phương hướng âm thanh truyền tới, nơi đó là một tùng rậm rạp tán cây, bởi vì tà dương rừng rậm âm u tia sáng, căn bản không thấy rõ có món đồ gì. Lại là ma thú sao? Này đã là ngày hôm nay con thứ ba ma thú. Này chết tiệt rừng rậm. Lâm Phàm cau mày, trong miệng nhắc tới, hướng về tán cây giơ lên tay phải. Vụ. Một đạo tỏa ra hào quang màu đỏ triệu hoán trận xuất hiện tại bàn tay hắn phía trước, sau đó một đạo tỏa ra cực nóng sóng khí viêm nhận lập tức khiêu nhảy ra. Soạt. Hỏa nhận xẹt qua một đạo đẹp đẽ quy tích, mang theo nóng dực khí tức chém về phía tán cây. Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, xung quanh đây đều là một ít cấp thấp 1, cấp 2 ma thú, gặp phải hắn đột nhiên phóng ra hỏa nhận công kích, không thể có sống sót khả năng. Nhưng mà, cái kia vốn nên đem ma thú chém giết hỏa nhận, không trở ngại chút nào xuyên qua tán cây, sau đó ở phía xa một gốc cây đại thụ trên cây khô lưu lại một đạo đen kịt chém ngân. Rầm. Một tiếng vang nhỏ. Một cái bóng đen từ tán cây bên trong treo ngược xuống dưới, hai điểm bảo thạch như thế ánh sáng tại tối tăm trong rừng rậm không ngừng lóng lánh, đồng thời một cái mang theo vài phần tức giận âm thanh bay tới Lâm Phàm trong tai. Anh rể, ngươi dự định giết ta sao? A. Ngươi lại sử dụng cái kia phép thuật. Lâm Phàm nghe thấy âm thanh, hơi sững sờ, dựa vào hỏa nhận thiêu đốt ánh sáng, hướng về trên nhánh cây treo ngược âm thanh nhìn đi qua. Tiểu mạch như thế khỏe mạnh ra rẻ. Tại hỏa diễm chiếu rọi xuống tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy, lồi lõm có hứng thú mặc trên người màu đen gần người giáp ra, đem cái kia trọn vẹn tư thái hoàn mỹ tôn lên đi ra, đẹp đẽ ngũ quan mang theo vài phần lạnh lẽo khí tức, thêm vào cặp kia tỏa ra u quan con người, có một loại khiến người ta không rét mà run khí tức. Giờ khắc này, nàng đang dùng chính mình cái kia thân làm miêu nhân đặc biệt đuôi mèo, ôm lấy cành cây, treo ngược ở giữa không trung, một mặt toán khí đánh giá Lâm Phàm. Hả? Dạ đồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phàm để hỏa nhận tàn đi, cũng không có vì là vừa nãy chính mình phóng ra phép thuật công kích đối phương hành vi cảm đến bao nhiêu lo lắng, lấy dạ đồng trung cấp ám ảnh kiếm sĩ thực lực, loại pháp thuật kia không thể uy hiếp đến đối phương. Dạ đồng sắc mặt ngắn ngủi kinh hoàng một trận, sau đó loại kia khuôn mặt đẹp đẽ trước tức giận, lập tức bị nụ cười thay thế, nàng dẻo dai thân thể tại giữa không trung rung động, sau đó đuôi thả ra cành cây, cả người trên không trung toàn lượn một vòng. Hai chân vững vàng rơi vào Lâm Phàm trước người. Ta sớm liền ở ngay đây nha. Dạ đồng hai tay chống nạnh, trợn to một đôi đẹp đẽ màu hổ phách con mắt, một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt nói rằng: "Hả, hóa ra là như vậy a?" Lâm Phàm gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới đứng ở bên cạnh Dạ đồng, xoay người hướng về rừng rậm nơi càng sâu đi đến, "Vậy ngươi bây giờ đi về đi, ta còn muốn kế tục chạy đi." Dạ đồng trên mặt vẻ mặt lập tức đổ nát, xoay người kéo Lâm Phàm, hai mắt lơm lớp lo sợ đánh giá xung quanh đen thủi rừng rậm, dùng thanh âm run rẩy nói: "Anh rể, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi xem, ta một cái nhu nhược cô gái tại nguy hiểm như vậy trong rừng rậm, ngươi lẽ nào liền không lo lắng sao? Ngươi hiện tại lẽ nào không nên nói ngươi cùng sau lưng ta, ta đến bảo vệ ngươi lời nói như vậy sao? Trung bị ám ảnh kiếm sĩ cũng có thể toán nhu nhược." Lâm Phàm sờ sớm mũi, đã gật gật đầu, "Ừm, ngươi nói được lắm như cũng không sai. Đúng không? Vậy ta hãy cùng ngươi được rồi." Dạ đồng một mặt vui vẻ nói. Lâm Phàm lại thẳng thắn lắc lắc đầu, nhìn Dạ đồng nói, "Bất quá, so với cái này, ta cảm thấy nhu nhược cô gái vẫn là về làng tốt hơn. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là về làng đi, ta đi rồi." "Không được." Dạ đồng kéo lại xoay người phải đi Lâm Phàm, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nhìn vài giây, không thể làm gì khác hơn là buông xuống mi mắt. Xin tha nói, được rồi, anh rể, ta chịu thua. Hừ, ngươi thực sự là một cái không có thân sĩ phong độ gia hỏa. Vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta, vốn là tên tại trong thôn cùng Tạ Ly huấn luyện chung trong thôn chiến sĩ ngươi, vì sao lại xuất hiện ở đây sao? Lâm Phàm nhìn vẻ mặt bất mãn Dạ đồng, cười nói, a, muốn ta cùng những hải tử kia mỗi ngày sống chung một chỗ, còn không bằng giết ta. Hú hổ, làng ăn, nha không đúng. Suýt chút nữa tiết lộ chính mình đấy lòng bí mật Dạ đồng, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên đàng hoàng trịnh trọng nhìn Lâm Phàm nói, ta lần này đến nhưng là có vô cùng trọng yếu nhiệm vụ bí mật nha. Lâm Phàm đã biết đối phương theo tới mục đích, lại lộ ra một mặt cảm thấy hứng thú vẻ mặt, bí mật gì nhiệm vụ? Hừ, đương nhiên là giám thị ngươi rồi. Dạ đồng cau mũi một cái, dùng một loại âm trầm mục chỉ nhìn Lâm Phàm nói, ta nhưng là biết đến, tiểu thuyết trước liền viết như vậy, như ngươi vậy tuổi tác con trai, đối với cô gái căn bản không có sức đề kháng, đặc biệt là rời đi người quen thuộc thời điểm, nhìn thấy cô gái liền sẽ biến thành dã thú. Vì tỷ tỷ, ta nhất định phải một tấc cũng không rời giám thị ngươi. Ân, chính là như vậy. Ngươi xem cái gì tiểu thuyết? Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn đầy một tấm chăm chú vẻ mặt Dạ đồng, không biết tại sao. Dạ đồng gò má đỏ một chút, dầm dầm đường, thành thục nữ nhân nhất định phải biết đến 108 loại nam nhân, thật giống là gọi danh tự này đi. Lâm Phàm đã có thể tưởng tượng ra tiểu thuyết nội dung, đã không nhịn được thở dài, sau một chốc mới ngẩng đầu nhìn Dạ đồng nói cách khác, ngươi là vì mẫu mỹ mới theo dõi ta. Dạ đồng dùng sức gật gật đầu, không biết tại sao, trên mặt nàng biểu hiện lại có chút sốt sắng. Hóa ra là như vậy, vì bảo vệ tỷ tỷ không bị thương tổn, vì lẽ đó chính mình không chối từ gian khổ cũng phải theo ta sao? Thực sự là một cái săn sóc muội muội đây. Lâm Phàm nhìn dưới mặt đất, như là lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng nói rằng, Dạ đồng nghe thấy Lâm Phàm, căng thẳng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, vỗ tay một cái, khẳng định nói, chính là như vậy. Vì lẽ đó, ta nhất định phải theo ngươi. Lâm Phàm gật gật đầu, xoay người kế tục hướng về trong rừng rậm đi đến, hửm, nếu như vậy, quả nhiên là chuyện bất đắc dĩ. Thành công rồi. Không nghĩ tới dễ lừa gạt như vậy. Ta quả nhiên là thiên tài. Dạ đồng trên mặt một trận thiết hỉ, dẫm nhẹ nhàng bước tiến đi theo Lâm Phàm phía sau, mà chính vào lúc này, đi ở phía trước Lâm Phàm, đột nhiên thở dài. A, này có thể phiền phức, ta thật giống đã quên mang đồ gia vị đây. Dạ đồng. Xem ra dọc theo con đường này chúng ta chỉ có thể ăn chỉ có mới ăn đồ ăn. A. Trong rừng rậm vang lên một tiếng hét thảm, làm sao như vậy? Ta rõ ràng chính là muốn ăn anh rể làm đồ ăn mới theo tới. Dạ đồng. Ngươi mới vừa nói cái gì? A. Không cái gì. Anh rể, ngươi vừa nãy là lừa người khác chứ gì, ngươi rõ ràng con lấy lớn như vậy cái bao vây. Làm sao biết chứ, trong này đều là một ít không thứ hữu dụng. Ngươi lừa người. Ta đã nghe thấy được đồ gia vị mùi vị. Một trận dùng sức có rúm mùi âm thanh. A. Còn có ta yêu thích cây ớt. Những cái này rõ ràng là. ta đều nói không phải. Nhất định là. Không phải. Nhất định là. Khẳng định không phải. Liên như vậy, hai người một đường tranh chấp đồ gia vị vấn đề, đồng thời bước lên đi về phong hống thành hành trình. Ngay đêm đó, tại mỹ vị đồ ăn mê hoặc dưới, Dạ Đông rốt cục thừa nhận chính mình là muốn ăn Lâm Phàm chế tác đồ ăn, mới từ trong thôn chạy đến. Đối với này, Lâm Phàm đã sớm đoán được. Trong thôn tuy rằng có lượng lớn muối tinh, nhưng bởi vì Lâm Phàm lần trước chuẩn bị bắt giác, cây ớt những cái này đổ ra vị lượng vô cùng ít, chỉ có trên người hắn có. Dạ Đông nhưng là đem mỹ thực cho rằng suốt đời tối cầu, nàng không cách nào nhịn được một tháng chỉ có muối ăn mùi vị đồ ăn tháng ngày. Lâm Phàm mới vừa rời đi làng, nàng liền cho Mâu Mỹ lưu lại một phong thư, lén lút đổi tới. Đối với kết quả này, Lâm Phàm chỉ có thể cười khổ tiếp thu. Ở trong rừng rậm chạy đi vô cùng gian khổ, tà dương rừng rậm bên trong tràn ngập các loại nguy hiểm, hai người nhất định phải vẫn căng thẳng thần kinh, đối mặt không biết sẽ từ nơi nào nhô ra nguy hiểm. Có lúc là thủy trên đất cành cây đột nhiên biến thành cự mãng, có lúc là to bằng nắm tay, không biết từ nơi nào nhô ra, có thể phụt lên hỏa diễm mũi. Hai người thậm chí tao ngộ một đầu năm cấp ma thú thủy linh lang, thật vất vả mới chạy trốn. Ngược lại, toàn bộ lữ đồ tràn ngập các loại kích thích, mỗi một khắc đều trải nghiệm sinh tử cực hạn vui sướng. To lớn như vậy kích thích đánh đổi chính là mỗi ngày tìm tới nghỉ ngơi địa phương thời điểm. Dạ Đồng thì sẽ mệt đến trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, thoi thóp nói lần này không nên theo lại đây, để Lâm Phàm giao cho hộ vệ tiền thưởng vân vân. Bất quá, khi nàng ăn Lâm Phàm chế tác đồ ăn sau, rồi lập tức sẽ trở nên tinh thần sáng láng, trong miệng nói hy vọng ngày mai sớm một chút đến, như vậy liền có thể lần thứ hai ăn được mỹ vị đồ ăn. Lời nói như vậy, nguyên bản nên vô cùng tịch liêu lữ trình, bởi vì Dạ Đồng đã trở nên có loại quan hệ bầu không khí. Liên như vậy, hai người tại Tà Dương rừng rậm bên trong buôn ba ngày, ngày thứ tư thời điểm, tầm nhìn rốt cục trở nên trống trải, hai người cũng nhìn thấy màu xanh lục ở ngoài màu sắc. Đó là một cái uốn lượn đến hoang nguyên phần cuối con đường. Nhìn thấy này điều rộng rãi con đường, Lâm Phàm cùng Dạ Đồng đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đi ra rừng rậm, không cần tiếp tục phải mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng đề phòng lo lắng từ nơi nào nhô ra ma thú, hoặc là bên người cây cối đột nhiên biến thành dữ tợn quái vật chuyện như vậy. Ánh mặt trời ấm áp rơi ra ở trên mặt, hai người đấy lòng bay lên một loại sống lại giống như vui sướng. A, rốt cục đi ra. Anh rể, chúng ta ở đây ăn một chút gì chúc mừng một chút đi. Ta muốn ăn tối ngày hôm qua ăn thịt nướng sâu. Hôm qua mới nếm trải mùi vị sẽ không có rồi. Dạ Đồng đứng ở sương phong trên đại đạo, một mặt bất mãn nhìn Lâm Phàm đoán giận nói. Lâm Phàm gãi đầu một cái, vừa nếm trải mùi vị. Mấy chục cân thịt nướng một mình ngươi ăn hơn một nửa, ngươi còn nói mới vừa nếm trải mùi vị. Ta là trung vị ám ảnh kiếm sĩ mà, khẩu vị lớn một chút cũng bình thường a. Không biết tại sao, Dạ Đồng gò má đỏ một chút. Lâm Phàm chính muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, vừa còn trời trong nắng ấm, khí trời đột nhiên trở nên âm trầm, sau đó, ào ào, như chút nước mưa to từ trên trời giáng xuống. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử. Vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Quy 1 chương 141, kiếm xe ngựa. Mưa to nói xuống liền xuống, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu, to như hạt đậu hạt mưa đánh vào trên lá cây, phát sinh thanh âm một bộ. A, thật lớn mưa, anh rể, chúng ta tìm một chỗ tránh mưa đi. Dạ Đồng dùng tay chống đỡ đỉnh đầu, quay đầu lại nhìn Lâm Phàm nói. Thời gian ngắn như vậy, trên người nàng giáp da đã bị hạt mưa đánh ra từng mảng thấp ngân. Lâm Phàm không để ý đến Dạ Đồng, hắn bắt đầu ngưng tụ nguyên tố đất. Theo nguyên tố đất đặc biệt màu vàng vầng sáng tại hắn đỉnh đầu không ngừng lóng lánh, trong chớp mắt, một khối do nguyên tố đất tạo thành nham thạch xuất hiện đỉnh đầu của hắn, nham thạch có 1 mét phạm vi, vừa vặn đủ hai người tránh mưa. Dạ Đồng thấy thế, lập tức miêu eo nhảy đến nham thạch bên dưới. Lâm Phàm xác định nước mưa không vào được sau, lúc này mới hướng về Dạ Đồng nhún vai một cái nói, ngươi nhìn chung quanh một chút, sẽ có chỗ tránh mưa sao? Bốn phía là bao la bát ngát hoang dã, căn bản không thể có chỗ tránh mưa. Dạ Đồng hướng bốn phía nhìn một vòng, quay đầu lại hướng về Lâm Phàm phun nổ ra phấn hồng đầu lưỡi, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm ngưng tụ lại đến nham thạch, dùng ngón tay đụng vào bóng loáng mặt ngoài, một mặt ước ao lầu bầu nói, à, thực sự là không công bằng, pháp sư chính là thuận tiện. Đáng tiếc trong cơ thể ta thú huyết quá mức mỏng manh, không có cách nào trở thành pháp sư. Tháp khác tộc cùng nhân loại trở thành pháp sư điều kiện không giống, nhân loại muốn trở thành pháp sư, cần chính là lực lượng tinh thần mạnh mẽ, mà quyết định tháp khác tộc có hay không có thể trở thành pháp sư điều kiện, nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ dã thú máu có hay không mạnh mẽ. Lâm Phàm nghe thấy Dạ Đồng oán giận, nhìn một chút âm trầm sắc trời, cau mày nói, Dạ Đồng, hiện tại không phải là oán giận thời điểm, này mưa xem ra một chốc đỉnh không được, tinh thần của ta lực có thể chống đỡ không được bao lâu. Ngưng tụ nguyên tố đất hình thành nham thạch, ngăn cản nước mưa, cách làm như thế tuy rằng thuận tiện, nhưng cũng cần lực lượng tinh thần chống đỡ. Này mưa xem ra không phải một chốc có thể đỉnh, Lâm Phàm cho dù là thượng vị kiến tập pháp sư, cũng không có lòng tin như vậy kiên trì mấy tiếng. A, không cần lo lắng, điểm ấy mưa đối với ta mà nói không tính là gì. Ta nhưng là trung vị sơ cấp kiếm sĩ đây. Dạ Đồng đem đuôi mèo lên nhiễm nước mưa vung sạch sẽ, vô vô trên người bị nước mưa ướt nhẹp dắp ra, một mặt không đáng kể đường, đúng vào lúc này. Nàng khéo léo núi vừa nhíu, đột nhiên. Hát gì? Lâm Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm Dạ Đồng, Dạ Đồng cũng chừng lớn hai mắt nhìn Lâm Phàm, chỉ là gò má của nàng đã dần dần đỏ. Vừa nãy là bất ngờ, ta có thể không cảm mạo. Chỉ là mũi có chút dương. Dạ Đồng xoa xoa đỏ lên mũi, nhìn Lâm Phàm lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, sau đó, nàng ánh mắt biến đổi, đột nhiên xoay người. Hát gì? A, ta biết rồi, lỗ mũi của ngươi lại có chút dương. Lâm Phàm mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, mà Dạ Đồng thẳng thắn không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ là ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, không biết đang nói cái gì. Tiếp tục như vậy không thể được. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới mới vừa đi ra Tà Dương rừng rậm, dĩ nhiên sẽ gặp phải như vậy gay go tình huống, đưa mắt hoang dã, lại tao ngộ như vậy mưa to. Đang cúi đầu nghĩ biện pháp, Lâm Phàm đột nhiên quay đầu lại hướng về Sương Phong đại đạo lai lịch nhìn sang. Mộng ảo như thế màn mưa bên trong, Một vệt bóng đen dần dần từ đằng xa tới gần, mơ hồ có thể nghe thấy man thú ồ ồ tiếng thở dốc, còn có đồ vật lăn âm thanh. Lâm Phàm híp híp hai mắt, sau đó phát hiện, cái kia dĩ nhiên là một chiếc xe ngựa. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này xe ngựa. Xe ngựa có tới cao 3 mét, lớn vô cùng. Tha tại man thú phía sau, quả thực như là một cái loại nhỏ di động lô cốt. Cửa sổ xe trang sức thủy tinh chạm trổ, màn xe là do êm dịu chân châu sâu chuỗi mà thành, cửa xe vị trí khảm nạm một viên tổng huy, một nắm trường kiếm đồng tao, nghiêng cắm ở mặt đất. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, liền khẳng định chiếc xe ngựa này chủ nhân khẳng định là quý tộc. Chúng ta nếu là có một chiếc xe ngựa là tốt rồi, không biết bọn họ có thể hay không mang dùm lên chúng ta. Nhìn chạy nhanh đến xe ngựa, Lâm Phàm ước ao nói một câu, sau đó ôm hy vọng, cùng Dạ Đồng đứng ở ven đường, hướng về trải qua xe ngựa phất phất tay. Cái kia man thú phía sau, ngồi một người có mái tóc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ, mặc trên người màu đen tơ lụa chế tác quần áo người chăn ngựa, hắn liếc mắt nhìn tại ven đường phất tay Lâm Phàm, hừ một tiếng, sau đó nâng tay lên bên trong roi dài, bụp một tiếng quật tại man thú mông lên, xe ngựa tốc độ lập tức gia tăng rồi mấy phần, lấy nhanh chóng tốc độ vọt qua Lâm Phàm cùng Dạ Đồng bên người. Ta đã nghĩ không có chuyện tốt như vậy. Dạ Đồng, ngươi nói là chứ? Lâm Phàm nhìn dần dần đi xa xe ngựa, thả tay xuống, thở dài một tiếng, quay đầu hướng bên cạnh Dạ Đồng nói. Sau đó hắn liền sững sờ ở nơi đó, bởi vì Dạ Đồng cũng không ở bên cạnh hắn. Lúc này, phía trước màn mưa bên trong đột nhiên vang lên phảng phất vật nặng rơi xuống đất âm thanh, mơ hồ còn có như là ngươi là người nào như vậy gào thét, bất quá, rất nhanh sẽ bị mưa to rớt xuống âm thanh nhấn chìm. Một lát sau, chiếc kia vốn nên đi xa xe ngựa, đột nhiên chậm rãi đi trở về, trải qua Lâm Phàm bên người thời điểm, đột nhiên dừng lại. Dạ Đồng ngồi ở vừa nãy người chăn ngựa vị trí, nhìn đẩy một khối nham thạch, đứng ở trong mưa Lâm Phàm, cười hì hì nói, anh rể, ngươi xem, ta tại ven đường nhặt được một chiếc xe ngựa. Chuyện này, thấy thế nào đều không phải kiếm đi. Lâm Phàm liếc mắt liền thấy như là phá bao tải như thế bỏ vào xe ngựa góc người chăn ngựa, thở dài nói, là kiếm nha, ngươi nhìn bọn họ cũng không muốn, cái kia chiếc xe ngựa này chính là vật vô chủ, sau đó ta phát hiện chiếc xe ngựa này, cái này chẳng lẽ không phải kiếm sao? Dạ Đồng nháy một đôi vô tội hai mắt, nhìn Lâm Phàm. A, nói như vậy cũng là đây, vận may của ngươi thật là tốt. Lâm Phàm vô lực gật gật đầu. Sau đó Lâm Phàm lên xe ngựa, xuyên thấu bức rèm che, Lâm Phàm phát hiện bên trong xe ngựa không gian rất lớn, chẳng những có một tấm tinh xảo giường nhỏ, đối diện còn có một chương nhỏ bàn vuông, mấy cái ghế, thả xuống nhiều như vậy đồ vật, toàn bộ xe ngựa cũng không có vẻ chen chúc. Xe ngựa giường nhỏ dưới, lúc này nhét hai cái tay chân bị trói trụ người, trên người một người ăn mặc màu bạc giáp trụ, hẳn là hộ vệ nhân vật. Một cái khác trên người thì lại ăn mặc một thân màu xanh pháp sư bảo, xem ra người này chính là chiếc xe ngựa này chủ nhân. Lâm Phàm liếc mắt một cái người pháp sư kia ngược vị trí, màu đồng xanh pháp sư huy trường, xem ra là một tên trung vị kiến tập pháp sư, chẳng trách Dạ Đồng có thể dễ dàng thắng lợi. Như vậy không gian thu hẹp bên trong, pháp sư thực lực sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, thêm vào Dạ Đồng thực lực vốn là tại bình thường trung vị kiến tập pháp sư bên trên. Để Dạ Đồng đến trong xe ngựa nghỉ ngơi, Lâm Phàm chính mình ngồi ở phu xe vị trí, nắm roi ra, để man thú từng bước một đi vào màn mưa bên trong, hướng về phong hướng thành phương hướng đi đến. Trên đường, Lâm Phàm không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, xuyên thấu bức rèm che, quay đầu lại hỏi nói, Dạ Đồng, ngươi trước đây đúng là người mạo hiểm. Hắc Sì đương nhiên là người mạo hiểm, ta không giống chứ. Dạ Đồng quận mình tại bày ra mềm mại da thú trên giường nhỏ, chỉ lộ ra một đối với con mắt cùng một đôi đen kịt mềm mại tam giác mèo con ở bên ngoài. Lâm Phàm liếc mắt nhìn bên cạnh đã hôn mê phu xe ngựa, thành thật mà nói như thế nào đây, ta cảm thấy ngươi càng như cái đạo tặc. Đạo tặc? Dạ Đồng trong mắt lộ ra một nụ cười, nhìn Lâm Phàm bóng lưng, cười nói, tuy rằng ta cũng không đáng ghét hai chữ này đây, bất quá ta cũng không phải đạo tặc nha. Từ quý tộc trên người kiếp lấy tiền tài, đây là nghĩa cử, vì lẽ đó ta là nghĩa tặc. Nghĩa tặc? Ân, cũng không sai. Lâm Phàm liếc mắt nhìn trang hoàng hoa lệ xe ngựa, mỉm cười gật đầu, sau đó nói, Dạ Đồng, ngươi ngủ một giấc đi, ta chăm nom xe ngựa là có thể. Có thể không? Dạ Đồng tựa hồ cũng có chút buồn ngủ, chớp chớp có chút hề vài con mắt. Ừm. Cái kia lúc ăn cơm gọi ta nha. Dạ Đồng vừa muốn ngủ, như là nhớ tới cái gì tự, đột nhiên nói, ta biết rồi, yên tâm ngủ đi. Lâm Phàm âm thanh có chút bất đắc dĩ. Sau đó, xe ngựa liền tại như vậy không hề dinh dưỡng đối thoại bên trong, vọt vào giàn ruộng đại trong mưa. Lâm Phàm cùng Dạ Đồng ngồi ở nhặt được trên xe ngựa bay nhanh hướng về phong hống thành thời điểm, huyết nha pháo đài bị loài người pháp sư phá hủy tin tức cũng rốt cục truyền quay lại ám huyết thành. Trước tiên nhận được tin tức chính là huyết nha nam tức ca ca ma nha bá tước, tuy rằng vẫn còn sáng sớm, ma nha phủ bá tước đã vang lên mang đầy sát ý rít gào, sau đó sáng ngời xe ngựa lấy tốc độ cực nhanh rời đi ma nha phủ bá tước, chạy như bay hướng về lỗ nạp đế quốc phụ trách đông bắc bộ quý tộc chính vụ phòng khách. Rất nhanh, chính vụ bên trong đại sảnh liền tụ tập đầy người sói quý tộc. Chính vụ phòng khách phòng nghị sự vô cùng rộng rãi, bốn phía trên vách tường treo lơ lửng các loại tinh mỹ khôi giáp đao kiếm, còn có đánh bóng tinh mỹ toàn thân khải, bất kỳ địa phương nào đều để lộ ra người sói theo đuổi sức mạnh cường tráng kiến trúc phong cách. Phòng nghị sự trung gian bày ra một tấm dài quá 10 mét hình chữ nhật bàn đá, tuy rằng vẫn còn sáng sớm, này điều bình thường rất ít người tụ hội bàn đá. Bây giờ đã ngồi đầy người sói quý tộc. Bởi vì, sáng sớm hôm nay thì có người truyền đến tin tức, lỗ nạp đế quốc Đông Phương một tên có nam tước danh hiệu quý tộc, bị một kẻ loài người pháp sư giết. Một tên chỉ có nam tước danh hiệu quý tộc bị giết, cũng không phải đại sự gì, vốn là không thể sẽ kinh động nhiều như vậy quý tộc đến đây phòng nghị sự. Nhưng là, vị này nam tước thân phận quý tộc lại hết sức mẫn cảm, hắn là người sói đế quốc lỗ nạp đế quốc bên trong thế lực to lớn nhất, huyết ngữ một mạch bên trong rất có thế lực ma nha bá tước thân đệ đệ. Cứ như vậy, cái này vốn là chỉ là việc nhỏ, thậm chí không thể kinh động chính vụ phòng khách quý tộc bị giết sự kiện, liền đã biến thành một cái không nhỏ sự tình. Giai điệu bàn đá phía trên ngồi một tên tóc đã hoa râm ông lão, hắn có một đôi màu làm nhạt cơ trí hai mắt, ánh mắt tuy rằng đã kinh biến đến mức vần đục, nhưng trên người hắn tản mát ra mạnh mẽ khí tức, vẫn để cho toàn bộ phòng nghị sự bên trong âm thanh không tự chủ được yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả vẫn rít gào không ngừng ma nha nam tức cũng không tự chủ được ngưng miệng lại. Hắn chính là có hầu tức danh hiệu Địch Nhĩ Nạp hầu tước. Địch Nhĩ Nạp hầu tước bên trái ngồi, có dài nhọn mũi ưng trung niên người sói, chính là Huyết Nha Ca Ca, tính cách bất thường ma nha bá tước. Giờ khắc này hắn lồng ngực chính kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Hắn đứng bên cạnh một tên ánh mắt giống như hắn âm lãnh tuổi trẻ người sói, chính là ma nha con trai của bá tước đế tư. Ma nha bá tước đối diện, ngồi một cái khí tức trầm ổn, tóc hoa râm, một mặt hiền lành ông lão. Hắn cùng ma nha nam tước ánh mắt có lúc sẽ đụng vào nhau, giữa hai người không khí lập tức sẽ trở nên lạnh lẽo, để phía dưới quý tộc không tự chủ được rụt cổ lại. Người này chính là áo nhĩ phỉ tư gia chủ đương thời Thomas bá tước. Mà Thomas bá tước bên cạnh, đứng một tên tuổi trẻ nữ người sói, thẳng tắp mạnh mẽ lang vĩ, uyển chuyển dáng người, ngũ quan xinh xắn, toàn thân tìm không ra chút nào tì vết, trên người tuy rằng chỉ ăn mặc một thân đơn giản màu bạc giáp da, lại tỏa ra một luồng cao quý không thể xâm phạm khí chất, toàn bộ phòng nghị sự đều bởi vì sự tồn tại của nàng mà trở nên càng thêm sáng sủa. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là con mắt của nàng, cặp mắt kia hiện đựng đỏ sắc, phản phất biến thành màu máu mặt trăng như thế yêu dị, hấp xả người linh hồn, tỏa ra vô cùng mị lực. Cái này nữ người sói chính là Lâm Phàm tại Tà Dương rừng rậm bên trong từng có một đêm chi duyên phi nguyệt. Áo nhĩ phỉ tư. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 142, cáo nhỏ. Khắc. Ngồi ở nhánh dài trên bàn đá, Địch Nhĩ Nạp hầu tức nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nguyên bản còn nháo ong nóng phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Địch Nhĩ Nạp hầu tức một đôi cơ trí con mắt màu xanh lam nhìn phía tọa ở bên phải Ma Nha bá tước, mở miệng nói, "Ma Nha, ngươi giải thích một chút đem mọi người triệu tập ở đây lý do chứ?" Tiếng nói của hắn trầm trầm mà thâm trầm, có một loại khiến người ta không tự chủ được liền muốn nghiêng tai lắng nghe mị lực. "Vâng, Địch Nhĩ Nạp đại nhân." Ma Nha hít sâu một hơi, từ chỗ ngồi chậm lên, hắn lạnh lẽo tầm mắt tại trong đại sảnh rộng rãi nhìn quét một vòng, sau đó cái kia ánh mắt lợi hại nhìn mặt bàn, phảng phất không có xem bất luận người nào, nhưng mỗi cái tọa ở trong đại sảnh người sói đều cảm giác cái kia sắc bén tầm mắt tự do tại trên người chính mình. Đem lực chú ý của chúng nhân hoàn toàn hấp dẫn đến trên người mình sau, Ma Nha bá tức lúc này mới dùng thanh âm trầm thấp kể do nói, "Liền tại vừa nãy, ta tiếp thu đến một cái tin, ta thân đệ đệ Huyết Nha nam tước tại hắn lãnh địa bên trong bị một vị nhân loại pháp sư giết chết, đồng thời, kẻ nhân loại này pháp sư thậm chí còn triệt để phá hủy toàn bộ Huyết Nha pháo đài." Ầm. Ma Nha nam tước âm thanh rất xuống, toàn bộ phòng khách lập tức bắt đầu náo động. Hiện tại vẫn còn sáng sớm, nơi này rất nhiều người sói quý tộc mới vừa rồi bị người từ ấm áp trong chăn gọi dậy đến, vì lẽ đó rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những cái này nhân loại đáng chết, chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Đúng, để bọn họ trả giá thật lớn. Nhánh dài bàn đá bên trái người sói đều dùng một loại thanh âm phẫn nộ, thấp giọng gầm thét lên, phản phất đụng phải tổn thất to lớn chính là chính bọn hắn, một luồng lạnh lẽo sát ý tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Cùng này đối lập chính là, nhánh dài bàn đá bên phải người sói quý tộc thì lại tất cả đều trầm mặc, một ít người sói thậm chí dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn Ma Nha nam tước. Mà đứng ở Thomas bá tước phía sau Phi Nguyệt, nghe thấy Ma Nha bá tước, phi hai mắt màu đỏ đã híp lại. Nhân loại pháp sư phá hủy Huyết Nha pháo đài, lẽ nào là hắn? Không tự chủ được. Phi Nguyệt trước mắt lóe qua một đạo rõ ràng là pháp sư, lại ăn mặc một thân buồn cười khôi giáp nhân loại bóng người. Tựa hồ cảm giác như vậy hình ảnh có chút buồn cười, đẹp đẽ khỏe môi thậm chí lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Sau đó nàng lập tức ý thức được nơi này là nghị chính phòng khách, vội vàng thu lại khỏe môi ý cười. Nhưng là, cặp kia ửng đỏ trong con ngươi đã còn đang lóe lên chú ý nghĩa không rõ ánh sáng. Ma Nha, xem ra ngươi đã biết nhân loại kia pháp sư là ai. Nhánh dài bàn đá bên phải, ngồi ở Thomas ba tước bên người, một cái mặc trên người hào hoa phú quý màu đỏ pháp sư bảo người sói quý tộc, ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn bàn đá, khép hai mắt nhìn Ma Nha nam tước nói, "Đây là đương nhiên, từ Huyết Nha pháo đài bên trong chạy trốn ra ngoài người sói đã nói cho ta, nhân loại kia gọi Lâm Phàm." "A Phan Đạt, là một tên thượng vị kiến tập pháp." Ma Nha ba tước nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lợi hại đột nhiên nhìn về phía lời mới vừa nói hồng bảo pháp sư, thanh âm trầm thấp tựa hồ lại lạnh lẽo mấy phần. "Hoắc Cát Nhĩ, ngươi đây là ý gì?" Ma Nha ba tước híp hai mắt, hỏi. Được gọi là Hoắc Cát Nhĩ hồng bảo người sói pháp sư, căn bản không để ý đến Ma Nha trên mặt càng ngày càng đậm tức giận. Như trước dùng ngón tay thủ sẵn mặt bàn, nhẹ giọng cười nói, "Ma Nha, ngươi đó là ánh mắt gì? Ta chẳng lẽ còn sẽ có ý tứ gì khác sao? Ta chỉ là cảm giác thấy hơi kỳ quái mà thôi, ta nghe nói Huyết Nha nam tức thật giống năm ngoái liền đã trở thành sơ cấp pháp sư. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Một tên vĩ đại sơ cấp người sói pháp sư, lại bị một tên nhân loại kiến tập pháp sư đánh bại. Ta thực sự không nghĩ ra đây là nguyên nhân gì a, vì lẽ đó, Ma Nha, có hay không có thể làm cho ngươi vì ta giải thích một chút, đây là tại sao vậy chứ? Hoặc là, các ngươi luôn luôn tự cao tự đại, đem nhân loại coi là đê tiện chủng tộc huyết ngữ giả một mạch, thực lực cũng chỉ có mức độ như vậy mà thôi đây." "Hoắc Cát Nhĩ, cái tên nhà ngươi." Hồng bào người sói pháp sư vừa dứt tiếng, chạm sau lưng Ma Nha tuổi trẻ người sói, con trai của Ma Nha đế tư lập tức đầy mắt lửa giận đứng dậy. Hoắc Cát Nhĩ thì lại đối với đế tư lửa giận không để ý chút nào. Như trước kiều khỏe môi nói, "A a, nguyên lai ta nói rồi một cái chuyện không nên nói thật." Gây nên một số thần kinh quá nhạy cảm ra hỏa không vui. Nghe thấy Hoắc Cát Nhĩ lời nói như vậy, nhánh dài bàn đá bên trái người sói quý tộc cũng không nhịn được phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười. Mà duy nhất trên mặt không mang ý cười người, nhưng là đứng ở Thomas bá tước phía sau Phi Nguyệt. Nàng nghe thấy Ma Nha bá tước cùng Hoắc Cát Nhĩ bá tước đối thoại, vốn là đầy cõi lòng chờ mong mặt cười lên, lộ ra thần sắc thất vọng. "Thưa vị kiến tập pháp sư, xem ra không phải tên kia." Phi Nguyệt buông xuống mi mắt có chút thất vọng thấp giọng lắp bắp nói, "Phi Nguyệt, ngươi nói cái gì?" Tóc hoa dâm Thomas nghe thấy Phi Nguyệt tâm thanh, quay đầu lại nhìn nàng hỏi. Phi Nguyệt lập tức thức tỉnh, nhìn Thomas lung lay hai tay nói, "Ra ra, chẳng có cái gì cả." Nói, hai gò má của nàng không biết lúc nào đã kinh biến đến mức đỏ. Thomas kỳ quái nhìn Phi Nguyệt một chút, hắn cảm giác Phi Nguyệt ngày hôm nay có chút kỳ quái, trước đây Phi Nguyệt cũng sẽ không ở vào thời điểm này xuất hiện tí sai sót. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải truy cứu chuyện này thời điểm, Thomas gật gật đầu, sự chú ý lại trở về bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh. Lúc này, bên trong đại sảnh bầu không khí đã căng thẳng đến cực hạn, phản phất là căng thẳng đến cực hạn dây cung, bất kỳ một điểm áp lực đều sẽ để tình huống triệt để mất khống chế. Nhánh dài bàn đá hai bên trái phải người sói quý tộc, nghiêm nhiên hình thành hai cái phe phái khác nhau, hai bên lẫn nhau căm thù. Mắt thấy tình huống càng lúc càng xấu, ngồi ở trên cao nhất địch nhĩ nạp ba tước, không nhịn được thở dài, dù chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh thấp giọng than thở, ta liền biết sẽ biến thành như vậy, những người này liền không thể yên tĩnh điểm. Thở dài, địch nhĩ nạp hầu tức giơ lên tầm mắt, dùng cặp kia tràn ngập cơ trí con mắt nhìn quét phòng khách một vòng, cho dù chỉ là một cái ánh mắt, nhưng mới vừa rồi còn tranh chấp không ngớt phòng khách, lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tại trên người hắn. Địch nhĩ nạp không chỉ có hầu tước quý tộc danh hiệu, thực lực của bản thân càng là vượt qua đại pháp sư cảnh giới, chỉ có hắn có thể hạn chế trước mắt những người này. Địch nhĩ nạp thấy mọi người bình tĩnh lại, đem tầm mắt nhìn phía bên cạnh Ma Nha Ba Tước, hỏi: "Như vậy, Ma Nha, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào?" Ma Nha Ba Tước thấp túi đầu, cung kính nhìn địch nhĩ nạp, nói rằng: "Ta dự định để đế tư đi điều tra chuyện này, sau đó dành cho cái kia lớn mật làm bậy nhân loại pháp sư lấy phán quyết." "Đế tư sao?" Địch nhĩ nạp hầu tức ánh mắt rời về phía Ma Nha Ba Tước phía sau, đế tư lập tức đứng dậy. Hắn cặp kia âm lãnh hẹp dài hai mắt, hơi nheo lại, không người nói: "Đế tư nhất định sẽ đem cái kia nhân loại đáng chết pháp sư bắt lấy." An ủi huyết nha thúc thúc linh hồn. Địch nhĩ nạp một đôi con mắt màu xanh lam ngưng tụ đế tư, ánh mắt kia dường như muốn đem đế tư nhìn thấu, sau đó, hắn nở nụ cười, "Ta nhớ tới 3 tháng trước, ngươi vẫn là trung vị sơ cấp pháp sư, không nghĩ tới mới quá 3 tháng, ngươi đã là thượng vị sơ cấp pháp sư, thực sự là thật đáng mừng, Ma Nha có con trai như ngươi vậy, thật là khiến người ta ước ao." Nói như vậy, ngươi đi điều tra chuyện này, xác thực rất thích hợp. Địch nhĩ nạp ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, đáy lòng đã nghĩ chuyện khác. Hắn biết Ma Nha vì sao gấp gáp như vậy để đế tư đi điều tra chuyện này. Ma Nha Ba Tước lợi dụng quyền lực, đem mấy cái lợi nhuận phong phú sản nghiệp sắp xếp đến huyết nha danh nghĩa sự tình, hắn cũng biết một ít, gấp gáp như vậy để đế tư đến Hắc Thạch Thành đi, e sợ cùng chuyện này có rất lớn quan hệ. Cảm tạ địch nhĩ nạp hầu tước tán thưởng. Đế tư mỉm cười nói, chuyện này liền như thế ổn định xuống dưới. Huyết nha nam tức là đế tư thúc thúc, hơn nữa đế tư có thượng vị sơ cấp pháp sư thực lực, đế tư đi điều tra chuyện này lại không quá thích hợp. Mà liền tại địch nhĩ nạp muốn nghĩ tuyên bố kết luận thời điểm, một cái bất ngờ âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong đại sảnh, địch nhĩ nạp ra, ta có thể đi sao? Phòng khách người nghe thấy âm thanh này, đều trừng lớn hai mắt, đem tầm mắt tìm đến phía người nói chuyện. Trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, hiển nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ nói ra lời nói như vậy. Cho dù vừa nãy đối mặt mọi người tranh luận, ánh mắt cũng không có một chút nào sóng lớn địch nhĩ nạp, giờ khắc này cũng nheo lại hai mắt, sau đó trên mặt hắn phóng ra nụ cười hiền lành, đó là cùng vừa nãy nhìn đế tư hoàn toàn khác nhau nụ cười. "Ha ha, Phi Nguyệt, ngươi cũng muốn đi điều tra chuyện này?" Địch nhĩ nạp trên mặt duy trì vừa nãy nụ cười, nhìn Phi Nguyệt hỏi. Phi Nguyệt chắc chắc gật gật đầu. "Tiểu Nguyệt, hồ đồ, ngươi không cho phép đi. Ngươi vết thương trên người mới vừa vặn." Thomas đột nhiên quay đầu lại nhìn Phi Nguyệt nổi giận nói, tựa hồ bởi vì tức giận quan hệ. Hắn trên cằm ngân tròm râu bạc phơ đều không ngừng run run, nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Thomas ánh mắt hướng về một bên khác Ma Nha Bá Tước chừng một chút, mà người sau chỉ là mím mím môi, sau đó liền đem tầm mắt rời về phía bên cạnh. Địch nhĩ nạp giờ khắc này cũng mở miệng nói, "Phi Nguyệt, ngươi tại sao muốn đi điều tra chuyện này?" Phi Nguyệt trước đây đối với những cái này liên lụy lợi ích cùng nhân loại sự tình không có một chút nào hứng thú, hơn nữa, Địch nhĩ nạp còn mơ hồ biết Phi Nguyệt lần này đi Tà Dương rừng rậm bị thương cùng huyết nha nam tức có liên quan. Hiện tại Phi Nguyệt lại nói ra muốn đi điều tra giết chết huyết nha nam tức hung thủ lời nói như vậy, hắn không thể không kỳ quái. Bởi vì người đó loại pháp sư dĩ nhiên lấy kiến tập pháp sư thực lực, đánh bại thân là sơ cấp pháp sư huyết nha nam tức, ta đối với chuyện này có chút ngạc nhiên. Phi Nguyệt nhìn Địch Nhĩ Nạp, cười híp mắt nói rằng. Địch Nhĩ Nạp lông mày run nhúc nhích một chút, hắn cũng không tin Phi Nguyệt, bởi vì hắn nhưng là nhìn Phi Nguyệt lớn lên, đối phương nói dối thời điểm chính là nụ cười như thế. Bất luận thế nào, đều không cho đi. Cái kia quá nguy hiểm. Không đợi Địch Nhĩ Nạp mở miệng, Thomas giành trước cự tuyệt nói. Phi Nguyệt nhưng là hắn thương yêu nhất tôn nữ, lần trước Phi Nguyệt đến Tà Dương rừng rậm bị thương, hắn nhưng là sợ hết hồn. Chuyện lần đó, nếu không là Địch Nhĩ Nạp hầu tức từ bên trong điều hòa, hơn nữa Phi Nguyệt lại không có chuyện gì, hắn đã quyết định cùng Ma Nha đồng quy vu tận rồi. Bây giờ Phi Nguyệt lại muốn đi cái kia địa phương nguy hiểm, càng là cùng huyết ngữ một mạch đế tư đồng thời, Thomas đương nhiên sẽ không đồng ý. Nghe thấy Thomas, Phi Nguyệt đã gióng lên quai hàm rút, nàng xoay chuyển ánh mắt, đưa tay nặn nặn Thomas hai vai, cười tủm tỉm nói, "Ra ra, ngươi liền để ta đi mà." Sau đó, liền tại Thomas liền muốn cự tuyệt thời điểm, Phi Nguyệt lại tiến đến Thomas bên hai, nhẹ giọng nói, "Ra ra, lẽ nào ngươi không muốn ăn đến loại kia thịt nướng?" Thomas nghe thấy Phi Nguyệt đề cập thịt nướng hai chữ, hầu kết rung nhúc nhích một chút, nuốt ngụm nước bọt, không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, "Muốn." Phi Nguyệt lần trước từ Tà Dương rừng rậm trở về, không biết từ nơi nào chiếm được đồ gia vị, chế tác thịt nướng quả thực khiến người ta có thể đem đầu lưỡi đều nuốt xuống. Đến hiện tại Thomas nhớ tới cái kia mùi vị, đều còn không nhịn được trực chảy nước miếng. "Vậy ta liền để ta đi mà, ta lần này đến liền là đi tìm lần trước bán ta đồ gia vị người nha. Không phải là chuyện gì nguy hiểm nha." Phi Nguyệt cười híp mắt nói, nụ cười như là một con cáo nhỏ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Quy 1 chương 143, tiểu ác ma. Bốn phía là bích lục hoang dã, màu xanh nhạt cỏ xanh trung gian lẫn lộn các loại màu sắc mỹ lệ đóa hoa, trong không khí có nhàn nhạt cỏ xanh hương thơm, mơ hồ chim hót sâu kêu không ngừng từ mỗi cái phương hướng chuyển đến. Một trận bước chân nặng nề âm thanh từ xa đến gần, kèm theo ồ ồ man thú tiếng thở dốc, sau đó, rộng rãi cuối đường, sáng ngời bên ngoài trang sức hoa lệ xe ngựa dần dần chạy gần lại. Xe ngựa càng xe nơi ngồi một cái tóc đen, mặc trên người bình dân bên trong rất thông thường cây đầy sắc áo đuôi ngắn nam tử, thanh tú ngũ quan cũng không có khiến người ta chỗ đặc thù, chỉ là cặp kia đen kịt chỗ sâu trong con người, mơ hồ lóe lên một đạo màu đỏ sẫm ngũ mang tinh đồ án. Lái xe nam tử chính là từ A Phan Đạt thôn xuất phát, đi tới Phong Hống thành thu được quý tộc Phong Hào Lâm Phàm, bên cạnh hắn bên trái vị trí, quân mình một cái toàn thân bị trói thành bánh trưng nguyên người chăn ngựa, người chăn ngựa hai mắt cũng bị da thú bị kín, chỉ có thể theo xe ngựa sốc này, phát sinh hừ hừ âm thanh. Dạ đồng, còn bao lâu đến Phong Hống thành? Lâm Phàm vừa dùng roi ra chỉ huy man thú tiếp tục hướng phía trước tiến vào, quay đầu lại xuyên thấu bức rèm che, đối với nằm nghiêng ở trên xe ngựa trên giường nhỏ nữ tử hỏi. Dầm. Theo bức rèm che bị kích thích, một cái thân ảnh hiệu điệu từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nàng có một đôi lông xù thai mèo, toàn thân da rẻ là một loại khỏe mạnh màu vàng nhạt, ngũ quan tinh xảo, trên người thiếp thân màu đen dắp ra, đưa nàng hoàn mỹ tư thái hoàn toàn tôn lên đi ra, một cái khiêu gợi đôi mèo theo nàng mềm mại bước tiến không ngừng run run, bất luận thấy thế nào, này đều là một cái xinh đẹp không thể soi mói mỹ nhân. Chỉ là nàng bên hông hai thanh màu bạc dao găm, biểu thị nàng cũng không phải vẹn vẹn đẹp đẽ mà thôi. A. Dạ đồng đi ra xe ngựa, lười biếng chậm rãi xoay người, sau đó một đôi màu hổ phách con ngươi mới bắt đầu đánh giá bốn phía hoang dã, nhìn thấy phụ cận cảnh sắc, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười. A, thật là đẹp cảnh sắc, mưa rốt cục cũng đã ngừng đây. Nghe Dạ đồng cảm thán, Lâm Phàm cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, bọn họ rời đi A Phan Đạt thôn đã có tiếp cận 8 ngày thời gian. Ngoại trừ tại Tà Dương rừng rậm buôn 3-4 ngày, mấy ngày nay thời gian còn lại đều tại mùa hè ngữ, nếu như không phải Dạ đồng số may đến tăng mạnh, tại ven đường lượm một chiếc xe ngựa, bọn họ hiện tại không biết còn ở nơi nào tránh né khí trời chết tiệt này. A, đúng đấy, thực là không tồi khí trời đây. Lâm Phàm hít thở một hơi mang theo nhàn nhạt hương thơm cỏ khí tức, còn lưu lại trời mưa sau ướt át không khí, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau đó hắn lập tức nghĩ đến vừa nãy chính mình hỏi Dạ đồng, này tiếng nụ cười lập tức thu lại xuống, chuyển qua tầm mắt nhìn Dạ đồng hỏi, Dạ đồng, ta hỏi ngươi còn bao lâu mới có thể đến Phong Hống thành đây? Còn có nửa ngày a. Dạ đồng một vừa thưởng thức chung quanh đây mỹ lệ cảnh sắc, thuận miệng hồi đáp. Sau đó một con bướm từ bên cạnh xe ngựa bay qua, nàng nheo cặp mắt lại, hát một tiếng, động tác nhanh như chớp giật về phía trước nhảy một cái. Nếu như là người bình thường, tại như vậy bay nhanh trên xe ngựa hướng ra phía ngoài khiêu như thế một thoáng, nhất định sẽ trực tiếp ngã tại xe ngựa bên ngoài, nhưng Dạ đồng bóng người ở trên xe ngựa biến mất trong nháy mắt sau, lại vững vàng trở xuống trên xe ngựa, mà trong bàn tay của nàng, lặng lặng nằm vừa nãy vậy chỉ có ngũ sắc cánh hồ điệp. Kỳ hỉ, anh rể, ngươi xem, có xinh đẹp hay không? Dạ đồng bắt lấy hồ điệp, đặt ở Lâm Phàm trước mắt cười khanh khách hỏi. Nàng cũng không có được theo dự đoán Lâm Phàm khẳng định trả lời chắc chắn, sắp thực nói. Hiện tại Lâm Phàm sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Anh rể, ngươi làm sao? Dạ đồng ba lấy một thoáng trong tay hồ điệp, sau đó đem thả phi, lúc này mới phát hiện Lâm Phàm sắc mặt khó coi. Lâm Phàm cau mày nói, chỉ có nửa ngày liền muốn đến Phong Hống thành. Đúng đấy, ta mấy năm trước đã tới Phong Hống thành một lần, trải qua này thảm cỏ xanh bình nguyên, kế tục dọc theo Sương Phong đại đạo đi, chỉ dùng nửa ngày liền có thể đến Phong Hống thành. Bất quá, chúng ta có thú xe, phòng trừng còn dùng không được nửa ngày, phòng trừng buổi trưa liền có thể đến đây. Dạ đồng cắn ngón tay, vừa hồi ức vừa nói. Lâm Phàm nghe Dạ đồng, lôi kéo chụp vào man thú sợi dây trên người, man thú gầm nhẹ một tiếng, lập tức dừng lại. Hừm, anh rể, làm sao đột nhiên dừng lại? Dạ đồng thấy Lâm Phàm đột nhiên để mã xe dừng lại, có chút kỳ quái hỏi. Lâm Phàm điểm chính trả lời, hay là bởi vì xe ngựa đột nhiên dừng lại quan hệ, trong xe ngựa những người khác cũng chịu đến như vậy sốc này tỉnh lại, sau đó từng trận phẫn nộ rít gào lập tức từ bên trong xe ngựa vang lên. Tên đáng chết, các ngươi biết ta là ai không? Ta là Tạp Lập Đức. Hách Tư, ta có hân tước quý tộc danh hiệu, phụ thân ta là Nam Tước, các ngươi dám như vậy đối với ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mau thả ta, hay là ta tâm tính tốt, còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Các ngươi những cái này chết tiệt đạo tặc. Từng trận sắc nhọn tiếng gầm gừ từ bên trong xe ngựa không ngừng truyền đến. Dạ đồng nghe trong xe ngựa tiếng gầm gừ, trên mặt lộ ra tiểu ác ma như thế nụ cười, đẩy ra bức rèm che, tại Lâm Phàm nhìn kỹ, trực tiếp đi tới nằm trên đất, toàn thân đồng dạng bị trói thành bánh trưng, cái kia người quý tộc bên người, bởi vì đối phương là pháp sư, Dạ đồng còn cố ý đem đối phương hai chân treo ở trên cổ, sau đó mặt hướng phía dưới bày đặt, cứ như vậy, đối phương liền không cách nào phóng ra phép thuật. Chúng ta không phải đạo tặc nha. Dạ đồng chạm tại người pháp sư kia quý tộc bên người, dùng một loại khiến người ta cảm thấy thân cận âm thanh nói, sau đó ở cái này quý tộc vừa muốn mở miệng phản bác trong nháy mắt, nàng ngón tay hơi động, cái kia vốn là tại nàng bên hông màu bạc dao găm đột nhiên nằm ngang ở tên kia vừa nãy gào thét không ngừng quý tộc miệng bên trong, hệ này liệt động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi, liền Lâm Phàm cũng không có cách nào dùng hai mắt đuổi theo tốc độ của đối phương. A, dao găm tỏa ra lạnh lẽo nhiệt độ, để tên kia quý tộc lập tức yên tĩnh lại, toàn thân thậm chí còn tại run rẩy không ngừng. Nhớ kỹ nha, chúng ta không phải là những kia liền bình dân, lão nhược đều sát hại đạo tặc, chúng ta là chuyên môn đánh cướp giống như ngươi vậy quý tộc nghĩa tặc. Nhớ kỹ liền gật gù. Dạ đồng trên mặt như trước duy trì nụ cười, chậm rãi nói rằng, thả ra ta Tạp Lạp Đức đại nhân. A. Bên cạnh đồng dạng bị trói thành bánh trưng hộ vệ khả năng ý thức được chủ nhân của mình cảnh khốn khó, đột nhiên hô lớn, bất quá lời của hắn vừa vang lên, liền đã biến thành một loại nặng nề âm thanh, cũng không còn biện pháp nói tiếp, bởi vì Dạ đồng chân phải đã mạnh mẽ rơi vào hắn sau gáy nơi, vị trí này, Dạ đồng chỉ cần thoáng dùng sức, xương gáy của hắn sẽ bẻ gãy. Vì lẽ đó, hắn vừa nãy những kia còn không có nói ra, bị chính hắn hoàn toàn nuốt sống trở lại. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, khẽ lắc đầu một cái. Mấy ngày nay ở chung, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ đến cái gì gọi là khác tính hấp dẫn lẫn nhau đặc điểm. Dạ Đồng cùng Mâu Mỹ là hai cái hoàn toàn khác nhau người. Nếu như là Mâu Mỹ tụ tập phía trên thế giới này hết thảy quan minh, như vậy có thể vừa mỉm cười, vừa dùng dao găm uy hiếp kẻ địch Dạ Đồng, không thể nghi ngờ là ngưng tụ hết thảy hắc ám ác ma. Mặc dù là một con mỹ lệ ác ma, ta không có nói chuyện với ngươi nha. Dạ Đồng như trước dùng nàng cái kia giàu có cảm tình âm thanh nói rằng. Tên hộ vệ kia lập tức đem đầu ở trong xe ngựa đập đến ầm ầm vang vọng. Dạ Đồng lúc này mới đem dao găm cất đi, vỗ tay một cái, quay đầu lại nhìn Lâm Phàm, một mặt sán lạn nụ cười nói rằng, anh rể, nơi này đã giải quyết, ngươi vừa nãy muốn nói cái gì? Lâm Phàm nhìn nằm trên đất, lơm lớm lo sợ quý tộc pháp sư cùng hộ vệ, nuốt ngụm nước bọt, trên mặt mây đen trong thời gian ngắn đã biến thành vạn dặm trời quang, nhìn Dạ Đồng, gãi đầu một cái, nói rằng, à, ta nghĩ nói cái gì tới, đúng rồi, Dạ Đồng nếu biết còn có nửa ngày liền muốn đến Phong Hướng Thành, liền hẳn là sớm một chút nói cho ta mới đúng. Đương nhiên, ta không có trách cứ Dạ Đồng ý tứ. Dạ Đồng phết môi, không rõ nhìn Lâm Phàm, tại sao muốn sớm nói sao? Liền như vậy trực tiếp đi Phong Hướng Thành không liền có thể lấy sao? Lâm Phàm lại muốn phát hỏa, ánh mắt rơi xuống tại Dạ Đồng bên chân lơm lớm lo sợ hai cái bánh trưng, hỏa khí rồi lập tức tắt. Sau đó hắn nhìn Dạ Đồng chỉ mặt đất hai tên này, Phong Hống Thành hẳn là không như thôn của chúng ta như vậy dễ dàng ra vào đi, chẳng lẽ là sẽ không có cửa thành cái gì sao? Nếu như chỗ kia cần kiểm tra, chúng ta như vậy trực tiếp tiến vào, chẳng lẽ là sẽ không có vấn đề sao? Dạ Đồng vừa nghe vừa gật đầu, sau đó tầm mắt của nàng rơi trên mặt đất hai cái còn đang run rẩy bánh trưng trên người, suy tư nói rằng, há, ta biết rồi, đều là hai người này nguyên nhân đi. Cái kia đem bọn họ giết là tốt rồi. Soạn. Nói, Dạ Đồng trực tiếp rút ra bên hông màu bạc dao găm, lạnh lẽo tia chớp, để Lâm Phàm có như vậy nháy mắt cảm giác mình rơi vào hầm băng. A, không được, dừng lại. Quý tộc cùng hộ vệ kêu thảm thiết cùng Lâm Phàm âm thanh đồng thời vang lên. Dạ Đồng dao găm trong tay ở cái này thân thể có chút phát tướng quý tộc kiết hầu lên nửa thước khoảng cách dừng lại. Anh rể, làm sao? Dạ Đồng nghiêng mặt sang bên, nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm tiến lên đem Dạ Đồng kéo đến xe ngựa bên ngoài, xuống xe ngựa như trước có thể nghe thấy cái kia mới vừa rồi còn kêu gào không ngừng quý tộc, còn có cái kia tên hộ vệ run rẩy tiếng cầu cứu. A, Dạ Đồng, ngươi vừa nãy muốn làm cái gì? Lâm Phàm dùng sức nắm tóc, nhìn Dạ Đồng hỏi. Dạ Đồng nhìn Lâm Phàm, nói thẳng. Vướng bận người giết chết là tốt rồi. Anh rể nói cái kia hai tên này vướng bận, đó là đương nhiên liền giết chết bọn họ được rồi. Nói, nàng còn tiện tay sái hai cái đẹp đẽ đao hoa. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc Dạ Đồng, thật dài thở dài, Dạ Đồng, câu nói kia, chính là cái kia, vướng bận người giết chết là tốt rồi, ngươi là ở nơi nào học được? Ta trước đây nhóm mạo hiểm đoàn trưởng nói cho ta, nàng nhưng là cái không được người đâu. Có một lần chúng ta gặp phải một đám vừa cướp bóc một kẻ loài người làng người sói băng trộm, đoàn trưởng coi trọng đối phương cướp đến một cái đẹp đẽ vòng hoa, sau đó liền như thế xông lên trên, một người liền đem 300 người băng trộm giết đến đảo tàu đây. Dạ Đồng hai mắt hơi nheo lại, tựa hồ đang hồi ức, trên mặt lại lộ ra tự hào vẻ mặt, khóe miệng lại hiện ra Lâm Phàm quen thuộc loại kia thuộc về ác ma mỉm cười. Ta nghĩ ta biết ngươi đoàn trưởng là cái ghê gớm ra hỏa. Lâm Phàm tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, sau đó hướng về xe ngựa liếc mắt nhìn, mới mở miệng nói, chúng ta giết bọn họ cũng không thể thừa dịp chiếc xe ngựa này đến Phong Hướng Thành, vì lẽ đó không tất muốn giết bọn hắn. Sau khi nói xong, Lâm Phàm quay đầu lại căm tức Dạ Đồng nói, còn có một chút, sau đó không cho phép động một chút là giết người. Ồ, biết rồi. Dạ Đồng bị Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm, chột dạ gật gật đầu, đem dao găm xuyên trở về vỏ đao, nhìn bên cạnh xe ngựa nói, anh rể, vậy này lượng thú xe làm sao bây giờ? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Quy 1 chương 144, Phong Hướng Thành. Liên tục mấy ngày mưa to qua đi, thảm cỏ xanh bình nguyên rốt cục nên đón hiếm thấy khí trời tốt, phồn hoa như gấm, hoa thơm chim hót, một mảnh an lành khí tượng. Bên trong vùng bình nguyên xương phong đại đạo bên cạnh, đứng thẳng hai bóng người. Bên cạnh bọn họ, đặt một chiếc trang sức tinh mỹ thú xe. Xuyên thấu thú xe bức rèm che có thể nhìn thấy thú bên trong xe như là chồng người tự chất đống ba người. Ba người lấy kỳ quái tư thế nằm trên đất, tay chân lên còn giúp đỡ dây thừng. Anh rể, như vậy thật sự được không? Dạ Đồng đứng ở Lâm Phàm bên người, màu hổ phách hai mắt nhìn bên trong xe ngựa rơi vào hôn mê ba người, gò má nhìn Lâm Phàm, trắng đoán răng nanh nhỏ lập lòe ánh sáng lộng lây hóng ánh. Nơi này mặc dù là xuất đệm bình nguyên, nhưng là buổi tối cũng có dã thú qua lại nha. Hơn nữa, có nhiều chỗ còn chiếm giữ đạo tặc đây. Như vậy thả mặc bọn họ mặc kệ, bọn họ rất khả năng mất mạng nha. Không biết tại sao, Dạ Đồng sắc mặt mặc dù có chút căng thẳng, nhưng trong thanh âm lại để lộ ra nho nhỏ hư vấn. Vừa nãy nàng hỏi Lâm Phàm xử trí như thế nào thú xe, Lâm Phàm trực tiếp để hắn đem thú bên trong xe ba người đánh ngất, ném ở bên trên, đồng thời để thú xe thay đổi phương hướng, chuẩn bị người để thú xe dọc theo đường cũ trở về. Nếu là thật gặp phải, cái kia cũng chỉ có thể trách bọn họ vận may không tốt. Ta cũng không muốn tại Phong Hống Thành xem thấy bọn họ. Lâm Phàm không đáng kể nhún vai một cái nói. Dạ Đồng không khỏi nheo lại hai mắt, khoe miệng cũng theo kiểu lên. Làm sao? Lâm Phàm nhìn thấy Dạ Đồng vẻ mặt như thế, hỏi. Dạ Đồng cắn ngón tay nhìn Lâm Phàm, tựa hồ đang cân nhắc nên làm sao biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình, sau đó nàng nháy mắt một cái, cười nói, anh rể, ta đột nhiên phát hiện ngươi so với đoàn trưởng chúng ta còn lợi hại hơn. Vừa nay suýt chút nữa bị ngươi lừa. Làm sao biết, ta có thể không có người nào đánh tan một cái băng trộm, đồng thời chém giết mấy trăm người thực lực. Lâm Phàm nhớ tới vừa nãy Dạ Đồng nhắc tới đoàn trưởng thì theo như lời nói, nhún vai một cái nói. Ta không phải nói thực lực, mà là. Dạ Đồng vốn là muốn tranh luận cái gì, sau đó thấy Lâm Phàm một mặt không rõ vì sao vẻ mặt, lại lắc đầu, quên đi. Chờ sau này ngươi nhìn thấy đoàn trưởng thời điểm liền biết rồi. Lâm Phàm kỳ quái nhìn Dạ Đồng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói rằng, được rồi, trước tiên đem chính sự xong xuôi, sau đó chúng ta đi Phong Hống Thành. Hiện tại đã là vào lúc giữa trưa, dựa theo Dạ Đồng lời giải thích, nơi này khoảng cách Phong Hống Thành còn có nửa đường lộ trình, hơn nữa vừa không có xe ngựa. Hiện tại nếu là không dành thời gian, buổi tối e sợ ngủ ở giã ngoại. Dạ Đồng về phía sau đi rồi một bước, Lâm Phàm để Hỏa Tinh Linh hình thành phép thuật triệu hoán trận. Vụ. Tại Lâm Phàm lực lượng tinh thần khống chế dưới, Hỏa Tinh Linh bắt đầu để nguyên tố lửa hình thành phép thuật triệu hoán trận, triệu hoán trận hoàn thành trong nháy mắt, nóng rực sóng khí xuất hiện tại Lâm Phàm trước người, sau đó, một đạo thiêu đốt lửa màu đỏ sẫm hỏa nhận theo trong ánh lửa khiêu nhảy ra, trực tiếp hướng về man thú bay qua. Xì xì. Hỏa nhận theo man thú bên người bay qua, mặt trên thiêu đốt cực nóng nguyên tố hỏa diễm, tại man thú ngông lên lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Hững. Đột nhiên tới đau nhức để chính đang gặm nhấm mặt đất cỏ xanh man thú thân thể to lớn đều bắt đầu run rẩy, phát sinh một trinh sắc bén gào thét, tráng kiện bốn vó nhanh chóng bất động, kèm theo như sấm nổ ầm ầm âm thanh, thú xe lấy chưa từng có tốc độ về phía trước chạy như bay, khiến người ta lo lắng ở bên trong ba người có phải là sẽ bị sóc này đi ra. Chúc các ngươi may mắn. Dạ Đồng nhìn dần dần biến mất ở cuối đường thú xe, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, quay đầu hướng Lâm Phàm nói, anh rể, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm gật gật đầu, hai người xoay người hướng về thú xe biến mất tương phương hướng ngược đi đến. Tuy rằng không có thú xe, nhưng Dạ Đồng là trung vị ám ảnh kiếm sĩ, Lâm Phàm tố chất thân thể, bây giờ cũng trưởng thành đến trung cấp chiến sĩ trình độ, hai người chạy đi tốc độ cũng không chậm. Dọc theo xương phong đại đạo đi tới, lúc mới bắt đầu trên đường căn bản không giấu chân người, phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mắt nơi tất cả đều là từng mảng xanh dờn hoang dã. Sau 2 giờ, trên đường dần dần có bóng người, xung quanh cũng không còn là hoang dã, dày đặc cây cối dần dần bắt đầu tăng lên, xung quanh đây cây cối không phải A Phan Đạt thôn như vậy bãi phi lao, mà là thoáng đãng lá cây rừng, tình cờ còn có thể nhìn thấy người trồng trọt thổ địa. Lâm Phàm dọc theo đường đi chú ý xung quanh cảnh sắc, đồng thời theo Dạ Đồng nói chuyện bên trong, dần dần sâu sắc thêm đối với Phong Hống Thành hiểu rõ. Phong Hống Thành là Tê Phong quốc phương Tây tích ngoài rìa thành thị, bởi vì lân cận màu mỡ thảm cỏ xanh bình nguyên, thêm vào xương phong đại đạo này duy nhất một cái liên tiếp Tê Phong quốc cùng Lỗ Nạp đế quốc con đường tồn tại, Phong Hống Thành đã biến thành một cái trọng yếu thương mại thành thị. Lâm Phàm theo cùng Dạ Đồng nói chuyện bên trong, một chút hấp thu trước đây chính mình không biết tri thức, đem ghi vào đáy lòng. Theo đi tới, xung quanh địa thế trở nên không lại giống như trước như vậy vùng đất bằng phẳng, tình cờ có một ít nhỏ đất dốc xuất hiện tại hai người tầm nhìn bên trong. Dạ Đồng lúc này nói cho Lâm Phàm, nơi này khoảng cách Phong Hống Thành đã không có bao xa. Người đi trên đường giờ khắc này cũng bắt đầu tăng lên, còn có thật nhiều lôi kéo trầm trọng hàng hóa man thú, còn có bên ngoài trang sức hoa lệ, vừa nhìn liền biết xe ngựa chủ nhân không giàu sang thì cũng cao quý thu xe. Tiếng gào thét của man thú, còn có người nói nhỏ, tràn ngập tại rộng rãi trên đại đạo, để Lâm Phàm đáy lòng bay lên một loại lâu không gặp cảm giác, hắn đã lâu không có cảm nhận được quá loại này náo nhiệt. Người nơi này cũng thật nhiều. Nhìn trước mắt rộn ràng ràng đám người, không nhịn được cảm khái nói, này đương nhiên rồi, Phong Hống Thành tuy rằng không lớn, nhưng nó nhưng là Tê Phong quốc phía tây trọng yếu nhất thương mại thành thị. Lỗ Nạp đế quốc người sói, thậm chí là chúng ta Âu Nhĩ Đặc Lạp vương quốc, còn có mặt phía Bắc vương quốc loài người Hoàng Kim quốc cùng Tê Phong quốc mậu dịch, đều cần đi qua Phong Hống Thành. Dạ Đồng nháy một đôi mắt to, nhìn một chút đầu Lâm Phàm, kinh ngạc nói, anh rể, ngươi sẽ không trước đây xưa nay chưa từng nghe nói Phong Hống Thành chứ? Không cái gì ấn tượng, phỏng chừng là đã quên. Lâm Phàm nắm tóc, có chút lung túng nói. Dạ Đồng nhìn thấy Lâm Phàm lung túng sắc mặt, chỉ cho là Lâm Phàm nhớ tới mất trí nhớ sự tình, liền không có lại tiếp tục truy hỏi. Lâm Phàm ánh mắt tự do ở trong đám người, phát hiện nơi này quả nhiên như Dạ Đồng từng nói, có thật nhiều tháp khắc tộc nhân, trong đó lấy người sói nhiều nhất. Những người sói này tuy rằng không giống như là tại Lỗ Nạp đế quốc lớn lối như vậy, bất quá như trước là một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, đồng thời, phụ cận nhân loại bình dân đều dùng một loại sợ hãi thái độ nhìn bọn họ, không dám tới gần. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Phàm lông mày không khỏi nếp nhăn ở cùng nhau. Lúc này, Dạ Đồng âm thanh kích động đột nhiên ở bên cạnh ngẩng lên. Anh rể, người xem, chúng ta đến rồi. Dạ Đồng lôi kéo Lâm Phàm, lót mũi chân, kích động chỉ về đằng trước. Lâm Phàm theo Dạ Đồng chỉ vào phương hướng nhìn tới, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại. Phía trước cuối đường, một tòa thành thị thế chân vạc tại một đám sườn núi trong lúc đó. Không giống như là mã nhĩ trấn loại kia như là mậu dịch chợ trấn nhỏ, mà là chân chính thành thị. Màu xanh tường thành, có tới cao 7-8 mét, đồng thời theo khoảng cách xa như vậy nhìn sang, cũng không thể đem toàn bộ tường thành xem tận. Lướt qua tường thành, có thể nhìn thấy cao thấp bất nhất các loại kiến trúc, ồn ào tiếng người phảng phất làn sóng như thế hướng bên này đánh tới, cho dù không có tiến vào trong thành, đã có thể cảm nhận được thành phố này nhiệt tình. Nhìn trước mắt thành phố khổng lồ, Lâm Phàm trong lúc nhất thời cũng ngây người. Ô ô. Đột nhiên, một trận kỳ quái ô tiếng hót, đem Lâm Phàm theo trong khiếp sợ thức tỉnh, âm thanh có chút giống là tiếng nghẹn nào, vô cùng trầm thấp. Lâm Phàm híp hai mắt tìm kiếm âm thanh đầu nguồn, lại kỳ quái phát hiện, thanh âm này dĩ nhiên là theo Phong Hống Thành bên trong truyền đến, hơn nữa cũng không phải một cái đặc biệt phương hướng, cảm giác như là chỉnh tòa thành thị phát sinh âm thanh. Mà Lâm Phàm chú ý người chung quanh, phát hiện những người khác đều không có nhân vì cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện mà dừng bước lại, phản phất bọn họ không nghe thấy âm thanh như thế. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nhìn một màn quỷ dị này, không khỏi thấp giọng nói ra. Thanh âm lớn như vậy, thậm chí mặt đất đều đang rung động, bọn họ không thể không nghe thấy. Anh rể, không phải chúng ta không nghe thấy, mà là quen thuộc nha. Hơn nữa, đây chính là tên Phong Hống Thành nguyên do. Dạ Đồng phảng phất nhìn ra Lâm Phàm nghi hoặc, cười híp mắt chỉ về đằng trước nói: "Phong Hống Thành vị trí đặc thù, ngươi xem xung quanh sơn mạch, những cái này sơn mạch bị người nghiên cứu qua, sơn mạch vị trí vừa vặn tạo thành một cái to lớn triệu hoán trận. Gió theo sơn mạch bên trong thổi qua thời điểm, nếu là trải qua Phong Hống Thành, sẽ phát sinh âm thanh như thế. Cũng chính bởi vì như vậy, Phong Hống Thành tuy rằng tới gần ma thú đông đảo thiết tích sơn mạch, nơi này cũng rất ít có ma thú xuất hiện, thật giống là ma thú rất không thích âm thanh này đây." Hóa ra là như vậy. Lâm Phàm bừng tỉnh gật gật đầu, hắn lần thứ hai hướng về Phong Hống Thành nhìn lại, đồng thời chỗ sâu trong con ngươi đỏ sẫm ngũ mang tinh hơi lóe lên. Phong Hướng Thành, kể cả toàn bộ thế giới tại trong tầm nhìn của hắn, tất cả đều đã biến thành thuần túy nguyên tố. Lâm Phàm giơ lên tầm nhìn, phát hiện Phong Hướng Thành mặt trên nguyên tố gió sắp xếp quả nhiên có chút kỳ quái, tựa hồ chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí hấp dẫn, mỗi lần có nguyên tố gió trải qua thời điểm, những cái này nguyên tố gió liền sẽ bắt đầu dao động, cùng phóng ra phép thuật thời điểm, phép thuật triệu hoán trận sắp xếp bên trong nguyên tố phi thường tương tự. Thực sự là một tòa thú vị thành thị. Lâm Phàm để tầm nhìn khôi phục bình thường, sau đó cùng Dạ Đồng hai người hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Phong Hống Thành cửa thành là chọn dùng điếu thạch thiết kế, cửa thành hai bên đứng một loạt giáp trụ lóe sáng vệ binh, dùng ánh mắt sắc bén đánh giá tiến vào ra khỏi cửa thành người, làm cho người ta một luồng áp lực vô hình. Đứng lại. Lâm Phàm cùng Dạ Đồng chuẩn bị đi vào cửa thành thời điểm, bên cạnh vệ binh đột nhiên dùng trong tay trường thương màu bạc ngăn ở Lâm Phàm trước người. Vào thành thuế, 10 cái tắc nhĩ. Vệ binh nhìn Lâm Phàm đường, tựa hồ đem hắn xem thành trốn tránh vào thành thuế bình dân, vì lẽ đó, cặp kia lan màu nâu trong đôi mắt lập lòe sắc bén ánh sáng. Này cũng khó trách. Lâm Phàm trên người hiện tại ăn mặc một thân cây gai sắc áo đôi ngắn, loại này thô ráp cây gai bố, mặc lên người phảng phất như là dây thừng buộc chặt ở trên người như thế, rất không thoải mái, duy nhất ưu điểm chính là đầy đủ tiện nghi. Trên căn bản là bình dân biểu thị tính mặc. Vào thanh thuế, Lâm Phàm hơi sững sờ, hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, mới phát hiện tiến vào Phong Hống Thành người đều sẽ hướng về vệ binh giao nộp 10 cái tắc nhĩ. Không nghĩ tới nơi này cũng có thu thuế, sau đó ta cũng phải tại lãnh địa bên trong kiến một tòa thành thị, sau đó mỗi ngày tọa ở nhà thu vào thanh thuế, ân, liền quyết định như vậy rồi. Lâm Phàm âm thầm cô một câu, ảo tưởng sau đó phát tài mộng đẹp, đưa tay lấy 20 tắc nhĩ cho vệ binh. Một người chỉ cần 10 cái tắc nhĩ. Vệ binh xem trong tay 20 viên tắc nhĩ, nhíu nhíu mày, nói đến a. Lâm Phàm chỉ vào bên người Dạ Đồng nói, ta cùng nàng đồng thời. Vệ binh đánh giá Dạ Đồng một chút, cặp kia vừa nãy tựa hồ còn muốn một lời không hợp liền muốn rút đao đối mặt con mắt, lập tức lo lên, sau đó hắn chỉ vào Lâm Phàm, cười hỏi, vị đại nhân này, xin hỏi ngươi biết hắn sao? Ngữ khí của hắn rõ ràng không tín nhiệm. Dạ Đồng nhìn Lâm Phàm, trên mặt mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường, mỉm cười nở nụ cười, chỉ cho cằm, a, đúng, hắn là ta người hầu. Hóa ra là như vậy, mời ngài vào. Vệ binh gật gật đầu, hướng về Dạ Đồng làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó chừng Lâm Phàm một chút, đến gần rồi một bước, cầm trong tay tác nhị toàn bộ trả lại Lâm Phàm, dùng Dạ Đồng không nghe thấy âm thanh uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi là cố ý tìm ta cha chứ? Muốn cho ta làm mất đi bát ăn cơm. Lần sau đừng làm cho ta tình cờ gặp ngươi, không phải vậy, ta nhất định để ngươi biết trêu đùa ta sẽ trả giá ra sao. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 145, Tráng Sĩ xin dừng bước. Kỳ hỉ, anh rể, ngươi làm sao đột nhiên không cao hứng? Lâm Phàm cùng Dạ Đồng đi ở Phong Hống Thành trên đường cái, Dạ Đồng gặp lại sau Lâm Phàm túi thấp đầu, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, ngẹo cổ hỏi. Lâm Phàm quay đầu lại hướng về cửa thành phương hướng liếc mắt nhìn, nơi đó, những vệ binh kia còn tại hướng về vào thành người thu vào thành thuế. Nhún vai một cái, La Phong dùng một loại không thể làm gì giọng nói, đột nhiên biến thành người hầu, ta có thể cao hứng sao? A, ngươi còn lại nghĩ sự kiện kia a? Dạ Đồng lôi kéo Lâm Phàm ống tay áo, tinh xảo khuôn mặt nhỏ để sát vào Lâm Phàm, nháy mắt một cái, anh rể, lẽ nào ngươi tức rồi? À, vừa nãy ta chỉ là không muốn để cho ngươi cùng người vệ binh kia sản sinh xung đột, cho nên mới nói như vậy. Không phải vậy, lần sau người khác hỏi thời điểm, ta nói ngươi là chủ nhân của ta được rồi. Lâm Phàm nghe vậy ngẩng đầu lên, gõ một cái Dạ Đồng đầu, cái gì người hầu, chủ nhân, cái này cũng là ngươi từ đâu quyển tiểu thuyết lên xem ra. Làm sao ngươi biết? A, lẽ nào ngươi ngó chúng ta? Dạ Đồng trừng lớn hai mắt, dùng một bộ vẻ giật mình nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm vô vô cái chán, một mặt thất bại vẻ mặt, cảm giác này đối với lời nói không thể tiến hành xuống, phất phất tay nói, ta có thể không loại kia ham mê. Ta không có bởi vì loại kia việc nhỏ tức giận. Ta đang suy nghĩ chuyện khác. Chuyện khác? Lẽ nào là vào thành thuế sự tình sao? Lại nói anh rể, ngươi thậm chí ngay cả vào thành thuế cũng không biết, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải là người của thế giới này rồi. Dạ Đồng vừa nhìn hai bên đường phố cảnh sắc, thuận miệng nói rằng. Lâm Phàm đấy lòng hơi hồi hộp một chút, thấy Dạ Đồng cũng không phải chăm chú nói ra lời nói này. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dạ Đồng, cái kia mới vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa thành phương hướng, chuẩn bị hỏi dò Dạ Đồng chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Hắn làm sao cũng muốn không hiểu, tại sao cùng Dạ Đồng đồng thời vào thành, chính mình nhất định phải bị ngăn lại giao nộp vào thành thuế, mà Dạ Đồng thì lại sẽ bị cung kính mời. Lâm Phàm nặn nặn mặt, dù mình có thể nghe thấy âm thanh thầm nói, lẽ nào là tướng mạo vấn đề? Không thể. Ta coi như không phải phong lưu phong khoáng, cũng có thể tính được với là anh tuấn tiêu sái mới là. Lâm Phàm tự nói tự lời còn chưa nói hết, bên cạnh Dạ Đồng bắt đầu giải thích lên. Xem ra ngươi cũng thật là quên đến triệt để đây, tỷ tỷ nói không sai. Ngươi quả nhiên bệnh không nhẹ. Dạ Đồng hiếu kỳ nhìn Lâm Phàm, cắn ngón tay, có chút bận tâm nói. Ngươi mới có bệnh. Nói mau chính sự. Lâm Phàm không nghĩ tới Dạ Đồng một mặt vẻ mặt nghiêm túc, dĩ nhiên nói mình có bệnh, không khỏi cả giận nói. Dạ Đồng hi hi nở nụ cười, được rồi, ta cho ngươi biết là được rồi. Nhân loại quốc gia bên trong, bình dân vào thành cần giao nộp vào thành thuế chuyện như vậy, là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Vậy ngươi cũng không phải quý tộc a, ngươi tại sao có thể không cần giao nộp vào thành thuế? Dạ Đồng túi người xuống, chỉ vào đỉnh đầu hơi run run một đôi hai mèo, ngửa mặt nhìn Lâm Phàm, một mặt chuyện đương nhiên nói, bởi vì ta là đáng yêu miêu nhân tộc a. A. Lâm Phàm dại ra nhìn Dạ Đồng. Dạ Đồng duy trì không lưng tư thế đứng vài giây, bị Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm, không biết vì sao, gò má nàng đột nhiên trở nên hơi phấn hồng, đứng thẳng người xoay người hướng về phía trước đi đến, không nhìn Lâm Phàm tiếp tục nói. Ngược lại sự tình chính là như vậy. Tháp khác tộc ra vào loại người thành thị, cũng có thể hưởng thụ đến nhân loại quý tộc đãi ngộ. Không cần giao nộp vào thành thuế. Cái này cũng là rất nhiều chán nản tháp khác tộc thích đến nhân loại thành thị ở lại nguyên nhân. Lâm Phàm nghe thấy Dạ Đồng giải thích, nhíu mày lên, cười lạnh nói, xem ra thế giới này nhân loại cùng tháp khắc tộc địa vị chênh lệch còn không phải lớn một cách bình thường à, liền nhân loại chính mình thành thị, tháp khắc tộc cùng nhân loại đãi ngộ đều có rõ ràng như thế chênh lệch. Anh rể, ngươi nói cái gì? Dạ Đồng quay đầu lại hiếu kỳ nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn xung quanh đường phố. Đường phố vô cùng rộng rãi, mặt đất là dùng một loại màu xanh nham thạch lát thành, loại này tảng đá tựa hồ có hấp thu nhiệt lượng năng lực, hiện tại tuy rằng thái dương còn treo thật cao ở trên trời, nhưng trong đường phố nhưng có chút mát mẻ, chút nào không cảm giác được thái dương độc hỏa. Mà này tia mát mẻ cảm giác đã đến từ chính dưới chân. Hai bên đường phố là các loại cửa hàng, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có bóng người, có ngực đeo nghề nghiệp huy chương người mạo hiểm, còn có giống như Lâm Phàm trên người mặc cây đai áo đuôi ngắn bình dân, lui tới thu trên xe, một ít nhấc theo quần dài quý tộc thiếu nữ, oanh oanh yến yến cảnh sát. Lâm Phàm sử dụng pháp sư chi nhãn chú ý những người mạo hiểm kia, phát hiện trong đó rất nhiều đều là chiến sĩ, tình cờ có thể nhìn thấy mấy cái kiếm sĩ, còn có rất ít mấy cái tháp khắc tộc pháp sư, đi rồi như thế dài một đoạn đường, thậm chí ngay cả một kẻ loài người pháp sư bóng người đều không có nhìn thấy. Pháp sư đã vậy còn quá thiếu. Lâm Phàm không nhịn được thở dài nói, đây là đương nhiên a. Dạ Đồng gật gật đầu, nói rằng, cho dù là chúng ta tháp khắc tộc, nắm giữ trở thành pháp sư tư chất người, cũng vô cùng ít ỏi. Nhân loại có thể trở thành pháp sư người thì càng thiếu. Dạ Đồng liếc mắt nhìn Lâm Phàm, lại tiếp theo nói bổ sung, bất quá, chúng ta tháp khắc tộc pháp sư chỉ có thể nắm giữ một loại phép thuật, mà nhân loại các ngươi thì lại có thể nắm giữ toàn hệ phép thuật, điểm này tới nói, nhân loại càng chiếm ưu thế đây. Lâm Phàm biết Dạ Đồng vì sao lại nói như vậy, cười cợt, không có tại vấn đề này kế tục dây dưa, hỏi, Dạ Đồng, pháp sư hiệp hội ở nơi nào? Nghe Dạ Đồng nói Phong Hống thành chỉ có thể coi là một cái cỡ trung thành thị, nhưng Lâm Phàm trước mắt đường phố, như mạng nhện như thế nhằng nhịt khắp nơi, căn bản không nhận rõ phương hướng. Dạ Đồng hướng về xung quanh liếc mắt nhìn, sau đó tầm mắt rơi vào Lâm Phàm trên người, thẳng thắn lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Gọn gàng nhanh chóng ngữ khí, để người không thể hoài nghi. Ngươi không phải nói chính mình đã tới Phong Hống thành sao? Lâm Phàm trừng lớn hai mắt. Dạ Đồng sắc mặt đỏ một chút, kiều khoe miệng, một bộ hồi tưởng dáng vẻ, lần trước chúng ta nhóm mạo hiểm tiếp thu nhiệm vụ là đến Phong Hống thành, cửa thành đưa đón một kẻ loài người quý tộc, thêm vào lúc đó thời gian cấp bách, chúng ta đến cửa thành liền rồi lập tức đường về. Vì lẽ đó, ngươi căn bản chưa có tới Phong Hống thành. Lâm Phàm tức giận bổ sung Dạ Đồng lời muốn nói. Dạ Đồng phun nổ ra phấn hồng đầu lưỡi, a, cũng có thể nói như vậy. Như vậy, anh rể, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phàm đã không có tức giận khí lực. Hắn hướng bốn phía liếc mắt một cái, nhằng nhị khắp nơi đường phố kéo dài tới không biết phương hướng, căn bản không nhìn thấy phần cuối, thở dài nói, trước tiên tìm cá nhân hỏi một chút xem. Hai người lại đi về phía trước hai con đường, bên này đường phố dòng người ít một chút, Lâm Phàm mắt thấy một cái vóc người khôi ngô, trên người gánh một nắm lòng bàn tay độ rộng nhận kiếm chiến sĩ đâm đầu đi tới. Sử dụng như thế thô ráp vũ khí, người như thế tính cách chân chất, hẳn là rất tốt nói chuyện. Lâm Phàm đánh giá đối phương một chút, cười đi tới, vị dũng sĩ này, xin hỏi. Đối mặt Lâm Phàm hỏi dò, tên này chiến sĩ phảng phất không có nghe thấy như thế, căn bản không có dừng lại, trực tiếp tránh đi. Này, trắng sĩ xin dừng bước. Lâm Phàm thấy đối phương không để ý tới chính mình, nhất thời bộ mặt mất hết, không khỏi lên giọng, một sốt ruột dùng liền nhau từ cũng không có chú ý, nhưng là cái kia tráng đến cùng cầu hùng tự chiến sĩ, như trước bước tiến phiêu phiêu, căn bản không có bất kỳ dừng lại dáng vẻ. Khanh khách, anh rể, nhân gia không để ý tới ngươi hử? Dạ Đồng ở bên cạnh mắt thấy Lâm Phàm vươn tay phải ra, sắc mặt đỏ lên dáng vẻ, không nhịn được nở nụ cười. Lâm Phàm lau một cái mồ hôi lạnh, nhìn đi xa chiến sĩ nói, tên kia khẳng định là cái người điếc. Người như thế dĩ nhiên cũng dám cầm kiếm trang chiến sĩ, sớm chậm một ngày bị người từ phía sau đâm một đao. Nắm tóc, Lâm Phàm quay đầu, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Phía trước đi đến một người tuổi còn trẻ nữ hài, phấn diện xà yêu, rất có vài phần sắc đẹp, xem trang phục, hẳn là một cái gia cảnh không sai quý tộc tiểu thư. Vuốt vuốt tóc, Lâm Phàm lộ ra một cái tự nhận là tiêu sái lỗi lạc nụ cười, đối với bên cạnh Dạ Đồng nói, những tâm tư đó thô ráp chiến sĩ làm sao biết mị lực của ta, xem ta lần này nhất định bắt vào tay. Nói, hắn một bước bước ra, ngăn ở tên nữ hài kia trước người, thân thể đứng nghiêm, tay phải nắm tay, hơi không người, tiêu chuẩn thân sĩ lễ, sau đó ôn nhu cười nói, tiểu thư, xin hỏi. Đúng. Lâm Phàm còn không tới gần, nữ hài cũng đã ôm ngưng miệng lại tị, sau đó trực tiếp làm mất đi một cái tác nhĩ tại Lâm Phàm dưới chân. Nông thôn đến nhà quê, cách ta xa một chút. Quát mắng một câu, nữ hài liền theo gió mà đi, lưu lại nhìn trên đất còn tại lăn tác nhĩ, cứng ngắc tại chỗ đã biến thành điều khắc Lâm Phàm. Kỳ hỉ, một cái tác nhĩ. Anh rể, nếu không ngươi hỏi lại mấy người, chúng ta cơm hôm nay tiền liền được rồi hử? Dạ Đồng nhặt lên trên đất tác nhĩ, cho đùa dai tự nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm đã đối với thành phố này triệt để tuyệt vọng, thật dài thở dài, hung tợn nói, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu, vừa nãy cô bé kia, đừng làm cho ta gặp lại, bằng không ta thấy ngươi một lần lột ngươi một lần. Dạ Đồng kỳ quái nhìn Lâm Phàm một chút, không biết Lâm Phàm tại nhắc tới cái gì, bất quá, nàng biết Lâm Phàm khẳng định là sẽ không đi hỏi đường, liền vô bộ ngực nói, anh rể, ngươi đợi ở chỗ này, xem ta. Ta đối với hỏi đường loại này nhưng là rất có kinh nghiệm nha. Nói, Dạ Đồng xoay người hướng về đứng bên cạnh tại góc đường tán gẫu mấy nhân loại chiến sĩ đi tới. Mấy vị anh chàng đẹp trai, các ngươi biết pháp sư hiệp hội ở nơi nào sao? Ngươi không nhìn thấy chúng ta đang bề bộn? Một người chiến sĩ vừa muốn phất tay để Dạ Đồng rời đi, bên cạnh hắn ăn mặc một thân màu bạc khôi giáp, xem ra như là thủ lĩnh gia hỏa đột nhiên bắt lấy tay của hắn. Pháp sư hiệp hội sao? Ta biết nó ở nơi nào. Cái này ăn mặc màu bạc khôi giáp nam nhân nhìn Dạ Đồng, cười híp mắt nói, không biết tại sao, nhìn thấy này khuôn mặt tươi cười, Lâm Phàm đấy lòng liền dâng lên đi tới mạnh mẽ giẫm một cước kích động. Cái kia có thể nói cho ta biết không? Ta cùng bằng hữu đi nơi nào có chút việc. Dạ Đồng chỉ Lâm Phàm. Nhìn thấy Lâm Phàm, tên kia thủ lĩnh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đương nhiên, ngược lại chúng ta nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, chúng ta mang bọn ngươi đi qua đi. Dạ Đồng trầm mặc mấy mắt, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp lên đột nhiên phóng ra nụ cười sáng lạ, hai mắt loan thành trăng lưỡi liềm, nhìn thủ lĩnh nói, cái kia rất cảm tạ các ngươi thực sự là người tốt. Nói, Dạ Đồng quay đầu lại hướng về Lâm Phàm trừng mắt nhìn. Lâm Phàm tâm tình cũng không có Dạ Đồng tốt như vậy, những người này vừa nhìn liền và người tốt hai chữ không có nửa cái tác nhĩ liên hệ. Bất quá, hắn lại có chút hoài nghi lấy Dạ Đồng nhiều năm mạo hiểm kinh nghiệm, hẳn là sẽ không thấy được mới đúng. Anh rể, đi rồi. Lâm Phàm đang muốn, Dạ Đồng đã theo mấy người chiến sĩ đi về phía trước. Lâm Phàm nhìn mấy người bóng lưng, thở dài, quên đi, ngược lại chỉ là mấy cái tiểu lâu la, thực sự không được, động thủ tiêu diệt bọn hắn được rồi. Dung Hòa nhận những người này nhất định phải phát sinh giết lợn như thế kêu thảm thiết, động tĩnh quá lớn, có thể sẽ có phiền phức. Hiện tại còn không bắt được quý tộc danh hiệu, không thể gây phiền toái. Đến thời điểm liền trước tiên dùng hệ đất phép thuật đem mấy tên gói lại, lại ở bên trong dùng phong nhận vò ngược bọn họ đi. Ai, để hỏi đường đi mà thôi, dĩ nhiên trở nên phiền toái như vậy. Vẫn là ở nông thôn tốt. Lâm Phàm đi theo mấy người phía sau, vừa cân nhắc chờ chút muốn dùng phép thuật, vừa thấp giọng thầm nói, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Đợt, xin lỗi, đặt mua quá ít vẫn là khó có thể kiên trì, ta vẫn là nỗ lực chuẩn bị sách mới đi. Chương này là trước viết một nửa, ta phát ra, đại gia tùy tiện xem một chút đi. Ta cũng rất khó dứt bỏ, nhân vật ta đều phi thường yêu thích, nếu là thành tích lại khá một chút, ta liền kiên trì. Chỉ là, sinh hoạt khắp nơi bất đắc dĩ. Xin lỗi.